Thiên nhân sư Phật Thế Tôn nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thiên thiện thực thiện thiện đến thế chứng nghiệp vượt ngoài thời gian nghiệp lớn thân thượng nghĩ là thân chương nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc nhiều hành trợ hành như lý hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam kỳ đáng nhớ về phẩm tăng phẩm tế phẩm kính lễ là phước địa vô thượng trong đời.
Yeah.
thương thiệt là cố lãnh đạo thượng bố thế hành đúng pháp như nguyên hạt nguyên buộc thì không nói rằng là cố lãnh đạo thượng xả lý tâm nghiệp bác sự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lãnh cao thượng biết phương tính kiêm nhường trí công và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lãnh cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương hiếp kiếm xa môn tùy thời đàn luận pháp là phúc lãnh cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuất chạm biệt đời
tâm không đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân thấy được an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Bụt Tha Giá, con Anicca thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện hôm nay, thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ba Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston từ 7 giờ tới 9 giờ 30 sáng. New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. California từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình giáo Phật Pháp Bút Tháp Tham Má. Bài học hôm nay, thuộc trường Bộ Kinh, Phật học cơ bản, 33 kinh phúng tụng tiếp theo, 4 Pháp, lại 4 Pháp, lại 4 trí khác, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hộp của Thượng Tọa. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm, tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hương thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ tri giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Chánh văn của bài học hôm nay, phần 33 kinh phúng tụng tiếp theo, bốn pháp. Này các hiện giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Lại bốn trí khác, khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí. Này các hiện giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính thưa chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Hy vọng rằng ngày hôm nay được nghe tốt hơn hôm qua. Và chúng tôi hôm nay trở lại với đề tài nói về bốn lợi trí. Thật ra thì ngày hôm qua đề tài nói về bốn lợi trí, chúng tôi thực sự cũng chưa có cảm thấy rằng hài lòng là mình đủ thời giờ để thảo luận hết. Tuy vậy, hôm nay chúng tôi nghĩ rằng nên bắt đầu qua đề tài mới này, cũng nói về bốn lợi trí, rồi sau đó thì chúng ta trong phần thảo luận có thể trở lại ngày hôm qua. Bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, đề tài này hôm nay chúng ta đọc sơ khởi thì chúng ta thấy rằng bốn lợi trí ở đây nói là bốn lợi trí nói về tứ đế, tứ diệu đế. Và tự đề tài này cũng gợi cho chúng ta một ý rất là quan trọng là ví dụ như nói về sự khổ thì không phải ai cũng cảm nhận sự khổ hay là nhận thức sự khổ giống nhau. Có người nhận thức sự khổ bằng cảm xúc chứ không phải bằng trí tuệ. Ví dụ là chúng ta gặp cái chuyện trái ý nghịch lòng thì chúng ta cảm nhận được cái phiền, cái khổ. Mình rất mong như vậy nhưng mà việc nó xảy ra không có đúng như vậy thì mình cảm thấy đau ở trong lòng. Và điều đó nó cũng có nghĩa là chúng ta có tiếp xúc với sự khổ, có thấy được sự khổ, nhưng mà chúng ta không có nhìn sự khổ bằng trí. Và ở trong Phật Pháp thì sự khổ, nguyên nhân sự khổ, sự diệt khổ và con đường những cái sự diệt khổ đó đều là những pháp cần được nhận thức hay lãnh hội ở trong cái tầm nhìn của trí tuệ. Và được như vậy thì Đạo Phật gọi là chánh kiến. Thì ngày hôm nay chúng ta thử đặt câu hỏi rằng bốn sự thật về khổ, về nguyên nhân sinh khổ, diệt khổ và con đường dẫn đến diệt khổ đó, mà nếu chúng ta nhận thức qua trí tuệ, nó có gì khác biệt đối với sự nhận thức của một người bình thường? Mới đầu cho cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta nói về lợi trí thứ nhất, tức là trí nhận thức về sự khổ. Trí nhận thức về sự khổ là một loại trí tuệ đặc biệt. Ở đây chúng ta nói rằng một loại trí tuệ nó mang tính phổ quát. Và điều này thì nó hơi khó hiểu một chút. Nhưng mà chúng ta trích một đoạn ở trong kinh điển là nếu một người, một vị tỳ kheo tu tập mà đi đến bãi Tha Ma, nhìn thấy một cái tử thi, cái tử thi mục rã, và vị ấy trở về ngồi lại, nhớ lại cái hình ảnh của tử thi đó, và vị đó tự nhận thức rằng cái thân mình rồi cũng sẽ như vậy. Thân mình rồi cũng sẽ như vậy. Chúng ta gọi là một thứ trí phổ quát. Trí phổ quát ở đây tức là nhận thấy cái tính chung và cái bản chất chung, cái mẫu số chung của vạn hữu. Hay là trường hợp như quý Phật tử đọc bài kinh nói về Thái tử Siddhartha, ngài đi vào bốn cửa thành, ngài nhìn thấy cảnh của người già, người bệnh và người chết. Thì ngay lúc đó ngài có cái nhận thức rằng cái chuyện già, chuyện bệnh, chuyện chết không phải xảy ra ở những người mà đang nằm đó, đang quằn quại hay là đang già nua đó, mà đó là một cái gì phổ cập cho tất cả mọi người, kể cả bản thân ngài và kể cả tất cả người thân của ngài, tất cả chúng sinh đều bị như vậy. Thì chúng ta gọi là cái trí nó nhận thức cái tính phổ quát, nó tính phổ quát của mọi sự việc. Con người chúng ta thì rất là lạ, thưa quý vị. Thường thường khi cái chuyện nó chưa xảy ra đến cho mình, hay là nó là một việc mà xảy ra ở đâu đó, thì chúng ta không gì nghĩ là chưa xảy ra đến cho mình hết. Nhưng mà ở trên thực tế thì nó có những nỗi khổ, mà nỗi khổ đó là nỗi khổ chung, chúng ta tạm gọi là nỗi khổ của muôn loại. Và cái nỗi khổ đó chúng ta gọi là cái nỗi khổ phải nhận thức bằng cái tính phổ quát. Phổ quát ở đây nghĩa là người cũng như vậy thì mình sẽ như vậy. cái đoạn đường đó, cái nhịp cầu đó, ông A đã đi qua, ông B đi qua, ông C đi qua, bây giờ rồi chúng ta cũng sẽ đi qua, và tất cả người thân mình sẽ đi qua. Chứ tôi gọi là cái trí nhận thức tất cả phổ quát. Nói một cách khác là như trong năm pháp quán mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta đó, thì mình nói đến cái chuyện mà một người không thể trẻ mãi mà không già, khỏe mạnh hoài mà không bệnh, sống hoài mà không có chết, hay là xung hợp với người thân mà không có sanh ly tử biệt, hoặc giả là mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng của mình. Những cái hiện tượng như là già, là bệnh, là chết, là sanh, là thân ly với người thân, hay là đi theo cái nghiệp riêng của mình, những cái đó Đức Phật này vậy là gọi là những cái khổ có mà đặc tính chung. Thật là cái trí tuệ nhận thức đó phải là cái trí tuệ có tư cách là phổ quát. Hay hoặc giả là khi mà chúng ta nói đến 13 cái khổ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, rồi muốn không được là khổ, rồi chấp thủ năm quẩn là khổ, sầu bi khổ, ưu ai là khổ, thì những cái khổ đó đó nó mang tính hoàn vũ, nó không dành riêng cho một cá nhân hay là một xóm, một làng, một thị trấn, một gia tộc, một quốc độ, chư thiên ma vương, mà mình phải thấy xuyên suốt và thấy trong xuyên suốt là trong ba cõi thì nó đều là như vậy hết. Cái này là cái rất là đặc biệt thưa quý vị, bởi vì cái tâm của chúng ta đó nó thường nghĩ rằng nó chỉ có ở chỗ này, nó không có chỗ kia. Dạ, chỗ này như vậy nhưng mà chỗ khác thì nó khác đi. Chứ tôi nhớ hồi nhỏ sống ở trong chùa đó, thì một số chư tăng ni là có một cái nhìn như vậy, là mình ở đâu mà mình cảm thấy nó không có hài lòng thì nghĩ chuyện đi nơi khác, và khi mình đi nơi khác, đi một chùa khác, thì nghĩ là nơi đó sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng mà như vậy là thật ra đó, đa số những chuyện mà các vị nhận thức thì đều phải nhận rằng mỗi chùa, ở chùa này không có thì cũng có, chùa kia cũng có, ở chùa nọ, ở đâu thì có loài người, có chúng sanh thì nó có những cái phiền phức. Và chúng ta cứ nghĩ rằng cái chuyện này nó xảy ra ở đây mà không xảy ra ở chỗ kia, thì cái nhìn nó đôi khi nó hơi nông nổi. Và cái khổ chúng sanh cuộc đời cũng vậy. Chúng ta gặp nỗi khổ, chúng ta đau với nỗi khổ đó, chúng ta khóc với nỗi khổ đó, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta thấy được cái tính phổ quát của nó. Khi nào chúng ta thấy một cái tính mà toàn diện, như là ở trong kinh Vô Ngã Tướng đó, Đức Phật này ngày đi một cách rất là sâu vào cái tính phổ quát của vấn đề là: này chư tỳ kheo, do vậy sắc thọ tưởng hành thức nào, dù trong đời quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa, các quẩn ấy chỉ là quẩn thôi, các con nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí. Đúng theo thực tướng như vậy đó, không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Thì đối với gì, tại sao Đức Phật Ngài phải nói rõ, Ngài phải đơn cử cái tính phổ quát là dù là trong quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thu thiển, vi tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa. Là tại vì đôi khi chúng ta có cảm nghĩ rằng điều này nó chỉ xảy ra với mình. Giả sử như mình khổ là tại mình nghèo, và mình giàu thì mình không khổ nữa. Hay là mình khổ là tại vì mình không có danh phận, nhưng mà nếu mình có cái địa vị cao thì mình sẽ không có khổ nữa. Mình khổ là tại vì mình ở đây, chứ mình nếu mình ở nơi khác mình không có khổ nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta chưa thấy được cái tính toàn diện của khổ. Thì cái nhìn về khổ đế đó, cái tuệ quán mà thấy về khổ đế đó, là phải là cái tuệ quán nhận ra được cái tính phổ quát chung của vạn hữu. Yeah. Như đây Đức Phật nói là vô thường, khổ, vô ngã, thì những pháp đó nó không có phân biệt là thị trấn, là xóm làng, là gia tộc, là chiên thiên, là ma vương, mà tất cả chúng sanh đều bị những cái khổ đó. Do đó cái trí đó chúng ta gọi là cái trí nhận thức về việc sự khổ, hay là khổ đế. Cái trí thứ hai mà chúng ta gọi là cái trí nhận thức về nguyên sinh, nhân sinh, khổ đó, gọi là tập đế đó, thì đây là một loại trí rất là đặc biệt. Cái trí này chúng ta gọi là cái trí tuệ nó mang tính khách quan. Dạ, mang tính khách quan. Tại sao trí tuệ này mang tính khách quan? Là thứ quý vị, mình lấy một ví dụ, hỏi tại sao mình khổ, hỏi tại sao mình khổ, thì chúng ta thường đưa ra tại vì mình không có cái này, hay là tại mình thiếu cái kia. Nhưng mà đến khi nào mà mình nhận thức rằng, cái khổ nó do chính là cái khát ái và cái sự cao khát đó nó vốn không không có thỏa mãn. Thì như vậy là chúng ta nhận vấn đề một cách khách quan hơn. Dạ, một cách khách quan. Nó không phải là vấn đề ở bên ngoài. Dạ, nó không phải là vấn đề tại người này, tại chỗ kia hay là tại hoàn cảnh nọ. Nhưng mà tại vì cái bản chất của ái đó, nó vốn nó không thể thỏa mãn được. Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy vấn đề này. Dạ, ví dụ Đức Phật thì nói rằng, thế nào là sự thật về nguyên nhân sanh khổ? Chính là khát ái, tầm cầu chỗ này, tầm cầu chỗ kia. Ngay cả một buổi sáng đó, mà chúng ta ngồi ở trong một cái căn phòng rất là ấm áp, rất là đẹp, có cà phê uống, rồi chúng ta ngồi tham dự nghe pháp, nhưng mà rồi chúng ta tự hỏi rằng mình có thỏa mãn không? Không. Mình sống ở trong điều kiện hạnh phúc không? Mình vẫn hướng vọng, vẫn đi tìm. Mình ở đây mình muốn đi tìm về một cái quốc gia nào đó. Mình ngồi ở chỗ này mình muốn có cái này, muốn cái kia. Cái muốn đó hầu như là nó luôn luôn xảy ra. Dù mình là vua, dù là người dân giả, dù là người đẹp, dù là người xấu, dù là sang nhiều hèn, thì chúng ta không có cái sự thỏa mãn. Chúng ta luôn luôn đi truy cầu. Cái sự truy cầu đó nó là cái bản chất, nó mang tính rất là chủ quan trong đời sống. Thật ra khi một người mà muốn hiểu về cái muốn nhận thức về cái nguyên nhân sanh khổ đó, thì người đó họ phải mang tính khách quan. Dạ, tính khách quan. Giả sử như là chúng ta nói rằng mình không có chiếc xe, như vậy thì mình khổ. Người ta có cái đó, mình không có thì mình khổ. Thì mình chỉ nghĩ rằng mình khổ là tại vì mình không có cái đó. Dạ, người ta có, mình không có, mình khổ. Nhưng mà mình không bao giờ nghĩ rằng là tại vì cái tâm của mình nó có bao nhiêu thì nó cũng khổ hết. Dạ, giờ đó nó có cái đó thì nó cũng còn khổ. Nó không có được khổ, mà khi nó có rồi nó cũng khổ và cũng tiếp tục khổ. Thì như vậy chúng ta gọi là chúng ta nhận được cái vấn đề nó nằm ngay ở nội tại. Dạ, khi mà chúng ta nhìn vấn đề nội tại đó, thì cái trí tuệ của chúng ta nó vượt qua cái khả năng mà chúng ta gọi là chủ quan. Dạ, chủ quan. Chúng ta hay thiên lệch một chiều, và điều này rất là khó. Điều này rất khó. Quý Phật tử thường để ý một điểm là khi nào mà mình khổ đó, thì ít khi nào mà mình nhận đó, cái vấn đề tại mình đó. Dạ, khi mình khổ mình đổ thừa là tại xã hội, tại cuộc đời, tại cha, tại mẹ. Và mình sống ở trong một quốc gia như là Hoa Kỳ, thì đôi khi mình nghĩ khổ là ở tại chính quyền, tại tổng thống Obama, hay là tại ông Bush, tại người này người kia. Nhưng mà rồi lúc nào đó, cái ký mà về sự khổ đó, cho thấy rằng phần lớn cũng sự việc đó. Nhưng mà cái khổ hay không đó, nó do từ cái góc cạnh nhận thức của chúng ta rất là nhiều. Thì ở đây khi mà Đức Phật Ngài dạy về cái chữ gọi là chữ khát ái, và khát ái là nguyên nhân sanh khổ đó, thì Ngài nói rõ rằng đó chính là sự khao khát như tầm cầu chỗ này và chỗ kia. Và tầm cầu chỗ này chỗ kia tức là mình nói cái ái nó giống như là con lật đật, nó không có yên. Hay là ta nói bắt cóc bỏ dĩa đó, con cóc nó không thể ngồi yên trong cái dĩa được. Dù cái dĩa nó đẹp, cái bế nó không nằm yên được. Thì tâm của chúng ta cũng vậy. Cái tâm của chúng ta nó cứ lăng xăng. Lúc ta về nghĩ lúc ta đi, và lúc mà mình ở chỗ này nghĩ đến chỗ kia thì nghĩ đến chỗ này. Nhưng mà cái đó là cái bản chất của tâm. Do vậy khi mà nói đến cái nguyên nhân sanh khổ đó, thì chúng ta cần một là trí tuệ, chúng ta gọi là trí tuệ khách quan. Quý vị nhớ loại trí này nó khác với cái trí tuệ mà chúng ta gọi là trí tuệ phổ quát, rất là khác. Trí tuệ phổ quát là cái trí tuệ thấy được sự khổ đó, tức là mình thấy được cái bộ số chung của tất cả. Còn cái trí tuệ khách quan này là mình thấy được cái nguyên nhân của vấn đề nó nằm ở nội tại. Mà chúng ta thì không quen cái nhìn đó. Và cái trí tuệ thứ ba mà chúng ta gọi là trí tuệ về sự diệt khổ đó, thì cái trí tuệ này nó hơi khó hiểu một chút, nó hơi tế nhị. Ở trong Abhidhamma gọi cái trí tuệ này gọi là vị tri quyền. Dạ, vị tri quyền. Tức là cái trí tuệ nó biết điều chưa từng biết. Dạ, cái này là cái khó vô cùng. Dạ, biết điều chưa từng biết. Đại khái là đa phần cái biết của chúng ta nó dựa trên cái gì mà mình vốn đặt mình biết. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng thế nào là hạnh phúc thật sự, thì hạnh phúc thật sự có nghĩa là những cái hạnh phúc nhỏ bé được phóng đại tận cùng, lớn nhất, được phóng đại lớn ra. Ví dụ như mình ăn ngon, bây giờ thì cái chỗ niết bàn hay chỗ thiên đàng sẽ ngon hơn, mặc thì phải mặc đẹp hơn, rồi ngoại hình phải hấp dẫn hơn, hào quang phải sáng hơn, tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là đẹp, là ngon, là hay, là tốt, nó phải tốt hơn thì chúng ta gọi là thiên đàng niết bàn. Thì cái cách giải thích đó là cách mà chúng ta dựa lên trên cái kinh nghiệm mà mình đã biết để mình giải thích hạnh phúc đó. Mình đi luôn mình giải thích về cái hạnh phúc bằng cái kinh nghiệm đã qua, và ít khi mà chúng ta nhận ra rằng cái kinh nghiệm đó rất là nghèo nàn. Nhiều lúc chúng ta không có giải thích hết được điều đó. Chúng tôi lấy ví dụ như là chúng tôi thường nói với chị là một đứa nhỏ mà nó quen chơi với đồ chơi, và khi mà nó nghĩ đến cái hạnh phúc gọi là tuyệt vời nhất ở trong đời và tương lai thì có được, tức là nó có nhiều đồ chơi hơn, và nó không bao giờ nó có thể tưởng tượng được rằng là ở trong tương lai có một thứ hạnh phúc hay có một giai đoạn mà hạnh phúc mà không có đồ chơi. Khi không có đồ chơi tự nhiên nó hụt hẫng, khi không có đồ chơi nó nghe nó không thích. Đi đâu và trở thành cái gì đi nữa mà không có đồ chơi thì không thích. Tại vì sao? Tất cả những cái hạnh phúc mà nó nghĩ nó đều dựa trên món đồ chơi hết. Thật ra khi mà quý vị biết rằng có một lần mà người ta đến hỏi Tôn giả Ananda về những câu hỏi, vì những câu hỏi là như ở trong đó có câu hỏi là Như Lai tồn tại hay không tồn tại sau khi viên bạch, Đức Phật tồn tại hay không tồn tại sau viên bạch, thì Tôn giả Ananda trở về bạch với Đức Phật, thì Đức Phật ngày có hỏi Tôn giả Ananda rằng Tôn giả Ananda có tìm Như Lai ở sắc quẩn, ở thọ quẩn, ở tưởng quẩn, hành quẩn, ở thức quẩn không? Thì Tôn giả nói là không. Dạ không. Thành ra Đức Phật ngày mới nói không có trả lời câu đó, là tại vì khi mà chúng ta nói đến tồn tại hay không tồn tại đó, thì chúng ta hiểu về Phật là hoàn toàn dựa trên cái mà chúng ta đã từng biết hết. Chúng tôi lấy ví dụ như là có lần chúng tôi trích một đoạn mà của Hòa Thượng Trí Quang viết ở trong quyển Kinh Pháp Cú, đọc Kinh Pháp Cú Nam Tông đó, thì Hòa Thượng nói rằng trong cái nhìn của Hòa Thượng thì Đức Phật đã là cha, là mẹ, là người phục vụ cho chúng sinh. Thì ở trong tương lai sau khi Đức Phật ngày viên tịch rồi thì ngài vẫn tiếp tục, ngài hóa thân, ngài trở thành những người như vậy. Thành ra điều này có nghĩa là khi mà nghĩ đến cái sự tồn tại của Đức Phật sau khi ngài viên tịch thì chúng ta vẫn phải đem một cái gì mà chúng ta đã từng biết, như là ngài đã nhiều đời nhiều kiếp như vậy, nhưng mà chúng ta rất là khó nhận thức đến một cái sự trạng về một cái gì đó mà nó nằm ngoài cái sự hiểu biết của chúng ta. Và thưa quý vị, về điểm này đó thì chúng ta thấy được ở trong dòng lịch sử của Đạo Phật thì nó có sự giằng co rất là lớn. Đó là khi mà nói về niết bàn, nói về diệt đế, nói về sự chấm dứt khổ đau, nói về sự thành tựu an lạc tuyệt đối đó, thì nhiều khi nó vượt ngoài cái tầm nhìn của chúng ta. Tại vì tại sao chúng ta gọi là vị tri quyền? Vị tri quyền tức là biết cái chưa từng biết, và cái biết cái đó rất là khó. Ở đây thì chúng tôi phải trở lại một điều rằng khi mà chúng tôi còn ở trại tị nạn đó, thì có một bà cụ và hỏi một câu rất là hồn nhiên, nhưng mà thực sự là nghe thì cũng phải suy nghĩ. Bà cụ hỏi thầy về chứ không biết mình chết rồi về Tây Phương Cực Lạc ở trên đó có trầu có cao ăn không. Thì thứ gì khi ở trại tị nạn thì trầu cao là cái chuyện hiếm lắm, mà có được trầu cao thì nó hạnh phúc vô cùng. Giống như là bây giờ mà quý Phật tử mà chúng ta sống có internet đó, ngày nào có internet thì rất là buồn. Bây giờ nghĩ là sanh lên cõi trời, sanh lên chỗ này chỗ kia mà nó không có internet đó, thì cái ra chắc là mình sanh làm người tốt hơn, sanh lên cõi nào không internet buồn quá. Dạ, cho dù gọi là cõi gì thì được. Thì nói chung là cái hạnh phúc mà ở trong tương lai của chúng ta thường nghĩ đó, về hạnh phúc đó, là nó dùng một cái kinh nghiệm quá khứ để mà chúng ta phóng đại nó ra, chúng ta giải thích. Và cái kinh nghiệm đó thì nó rất là nghèo nàn. Thật ra lúc mà chúng ta nói về vị tri quyền, tức là cái trí mà có khả năng biết điều chưa từng biết. Dạ, Niết bàn là cái gì không có nằm ở trong những cái phạm trù, nằm ở trong cái tầm hiểu, cái kinh nghiệm của chúng ta về danh pháp, về sắc pháp, dù là danh pháp sắc pháp đó là thô, là tế, quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài. Niết bàn không nằm ở đó thì thực sự rất là khó nhận thức. Thật ra cái trí mà hiểu niết bàn đó, nó phải là một cái trí mà nó hiểu hạnh phúc, nó phải ít nhất là chúng ta chấp nhận được. Và chúng ta chấp nhận được rồi, nó có một cái gì đó mà nó không nằm, hoàn toàn không nằm trong sự hiểu biết của chúng ta. Cũng như hồi nãy chúng tôi đưa ví dụ là một đứa bé, cha mẹ nói là con bớt ham chơi, con lớn lên, con phải lo học để lớn lên thành tài. Thì nó hỏi vì khi mình thành tài rồi mình còn chơi với những món đồ chơi được hay không? Thì thật ra chắc chắn là mình thành tài rồi mình không làm kỹ sư, là bác sĩ, mình phải chơi những món đồ chơi đấy được. Nhưng mà điều đó không nghĩa là hư ảo. Tại vì cái gì mà chúng ta biết nó quá nghèo nàn thôi. Thực ra điều mà chúng ta gọi là cái biết của diệt đế đó, nó đòi hỏi chúng ta, nó là một thứ trí biết cái chưa từng biết. Và cái trí tuệ thứ tư mà chúng ta đề cập ở đây là cái trí tuệ về đạo đế đó. Trí tuệ về đạo đế đó thì nó khác với cái trí tuệ mà chúng ta, những trí tuệ mà chúng ta vừa đề cập nãy giờ. Chúng ta nhắc lại là cái trí tuệ về sự khổ nó là một loại trí mang tính phổ quát và biết cái chung của vạn hữu. Cái biết về tập đế tức là một cái trí này khách quan, tức là biết nhìn thấy vấn đề nó là tự nội tại. Cái biết về diệt đế đó, nó là một cái biết về cái chưa thực biết. Nhưng mà cái biết về đạo đế thì nó nằm ở trong một cái khuôn khổ khác, chúng ta gọi là cái biết về trung đạo, hay là biết về cái vừa phải. Và cái biết này nó có tính mà chúng ta gọi là thiện xảo hay là khéo. Ví dụ như trong rất là nhiều bài kinh mà Đức Phật ngài dạy đó, ngay cả sự tinh tấn mà chúng ta tinh tấn quá đó thì chúng ta cũng mất quân bình. Như dây đàn này, mà cái thí dụ về dây đàn là ví dụ mà chúng ta nghe rất là nhiều, căng quá không được, dùng quá không bị biết gì là vừa phải. Mình nấu ăn không phải là mình đem nhiều mới là ngon hay đem ít là ngon, đem cái gì vừa phải, đừng có mạnh tay quá hay là đừng có ít quá thì nó là ngon. Hay là mình thân thiết với bạn bè thì cái tình thân của mình ở cái mức độ vừa phải, thân thì thân nhưng mà cũng có cái sự tôn trọng với bạn bè, phải là mình thân quá rồi mình xả láng sao cũng được, hay là mình ngại ngần mà mình giữ khoảng cách quá cũng không được. Cái gọi là vừa phải là cái khó. Yeah. Cái vừa phải là cái khó nhất trong cuộc sống đó. Nhưng mà chính cái vừa phải, cái đúng đó, cái ở mức độ đúng đó, nó mới khiến cho chúng ta nó là cái phương cách duy nhất mà cho chúng ta thành đạt được những cái khó thành đạt. Thì quý Phật tử cứ nghĩ đến chuyện là chúng ta nấu nồi cơm nước nhiều quá cũng không được, nước ít quá cũng không được. Hay là chúng ta làm việc gì đó mà chúng ta làm nhanh quá, đi nhanh quá cũng nên, mà đi chậm quá cũng nên, ở mức vừa phải. Cái vừa phải, cái hợp tình hợp lý, cái đó đạo Phật gọi là trung đạo. Ngày hôm nay thật ra quý vị có nhiều Phật tử đó nặng về vấn đề cực đoan, và cực đoan hơn là hiểu biết về cái tính trung đạo. Chúng tôi lấy ví dụ rằng ngay cả những người Phật tử đi chùa lâu đó mà thấy một vị thầy sống rất là khổ, thí dụ như thầy đó, thầy mặc bộ y phục đó hoài mà thầy không có giặt chẳng hạn, thì đó là thầy đó như vậy thầy tu. Hay là vị đó ăn một món nào đó gì, ăn gạo lứt muối mè không có là tu. Hay hoặc giả là vị là tình khẩu là im lặng hoàn toàn, không nói gì hết, ai hỏi cái gì lấy biết gọi là bút đàm á, thì đó là tu. Nhưng mà những cái hình thức như là lập một cái hạnh gì để mà tuyệt đối cực đoan đó thì người ta thường cảm thấy rất là hâm mộ. Cái chuyện đó làm hay quá. Nhưng mà cái trí của chúng ta nó không có cho phép chúng ta hiểu là cái gì mà nó muốn tồn tại một cách hợp tình hợp lý, nó muốn đi tới cái hợp tình hợp lý, nó ở cái chỗ vừa phải. Thì vừa phải đạo Phật gọi là cái trung đạo. Thật ra đó thì quý vị khám phá ra con đường trung đạo đó là một cái khám phá lớn. Dạ, một khám phá lớn. Không ai như chúng ta là ngày nay thường gọi là cha làm thầy con đúc sắt, Đức Phật ngày tìm ra con đường trung đạo. Còn chúng ta thì chúng ta hay chuộng sự cực đoan. Ngay cả khoa nói đến chuyện tu, cái chuyện chúng ta ăn nói không cực đoan nè. Dạ, cái chuyện gì chúng ta cũng nói rất là cực đoan. Chúng ta cũng không có chấp nhận được một cái gì mà nó ở cái chừng mực tương đối là có quân bình. Thì cái biết về đạo đế đó là cái khả năng biết về cái vừa phải, chúng ta là biết về cái trung đạo. Thật ra thì khi quý Phật tử đọc trong cái chữ chúng ta gọi là bát chánh đạo, hay là chánh đạo tám chi phần, cái chữ chánh như là chánh kiến, chánh tư duy, cái chữ chánh nó có nhiều khi chúng ta hiểu nó là chúng ta hiểu là đạo đức, là luân lý. Thí dụ như mình nói chánh tinh tấn, tức là nỗ lực một cách chân chánh. Nhưng mà thật sự cái chữ đó nó không hẳn nó có cái tính là đạo đức luân lý, mà nó có tính là vừa phải là đúng. Dạ, vừa phải là đúng. Cái chánh tinh tấn là nỗ lực cách đúng mức, nỗ lực cách đúng cách. Dạ. Cái gì mà nó đúng mức đúng cách đó, thì nó có kết quả tốt. Mà cái gì mà nó không đúng mức không đúng cách đó, thì nó có vấn đề. Dạ, nó có vấn đề. Quý vị biết rằng khi mà chúng tôi biết mình bị tiểu đường á, chúng tôi đọc nhiều sách để tìm hiểu về vấn đề dinh dưỡng và trị liệu cho người tiểu đường đó, thì chúng tôi thấy có một điều là hầu hết những bác sĩ gọi là có thẩm quyền về tiểu đường đó, thì họ đều khuyên là cái người tiểu đường nên có một cái chế độ dinh dưỡng ở mức vừa phải, không có dư và cũng không có thiếu, và không có thiếu, thiếu nó cũng là vấn đề và dư cũng là vấn đề. Nhưng mà khi mà chúng tôi nói chuyện với những người mà bị tiểu đường hay là có kinh nghiệm bình thường thì thường thường đôi khi cái gì cũng tuyệt đối lắm. Ví dụ như cái đó tuyệt đối được khỏi đừng ăn. Ví dụ như là mình nói cái chuối, chuối là một trong những cái cây có nhiều đường, chuối đừng ăn. Nhưng bác sĩ tiểu đường thì họ không khuyên như vậy. Họ khuyên là trái chuối có thể ăn như trái chuối già, phải cắt làm ba, để buổi sáng ăn khúc, buổi trưa ăn khúc, buổi chiều ăn khúc. Một lúc mình ăn nguyên cái đó, thì nó không nên. Nó sẽ thẳng như đường, đường nó sẽ đưa vào, nó sẽ biến thành đường huyết. Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn một lần phần ba cái, rồi sau đó chúng ta buổi trưa mình ăn lần nữa, buổi chiều ăn lần nữa, thì một ngày có thể ăn một trái chuối, nhưng không nên ăn một lần. Thì quý vị thấy ở đây là cái cực đoan của chúng ta chỗ là chuối nó có đường là tuyệt đối là không không đụng đến chuối, dạ, tuyệt đối không đụng đến chuối. Cái nhìn của chúng ta đa phần rất là cực đoan, dạ, cực đoan lắm. Chúng tôi thấy rằng ngay cả trong những cái phê phán, dạ, phê phán về cái tốt cái xấu của người này người kia, thì đôi khi nó cũng là cái cực đoan. Ở đây thì chúng tôi không có bênh vực cái chuyện là hút thuốc. Quý vị biết là bản thân của chúng tôi không hút thuốc. Nhưng mà chúng tôi mới đọc một bài viết của một người, họ lên án nhà sư hút thuốc như là một cái tội mà phá hoại Phật pháp, đúng là thời mạt pháp. Nhưng mà thật ra cái người biết bài viết đó thì họ không có hiểu rằng nó có những vấn đề nghiêm trọng mà họ không biết. Còn một cái vị sư có gì hút thuốc, nhưng mà bên cạnh hút thuốc được làm những chuyện tốt khác. Thì cái nhìn của chúng ta đó nhiều lúc nó lạ lắm, thưa quý vị. Nó hay nhìn một chiều và nó chỉ biết chừng đó thôi. Dĩ nhiên ở đây chúng tôi, nếu quý vị hỏi chúng tôi thì chúng tôi nói rằng không hút thuốc là tốt nhất, tại vì nó có hại cho sức khỏe. Nhưng mà nếu vì một người đó họ hút thuốc mà nghĩ rằng họ hút thuốc có nghĩa là họ xấu xa hoàn toàn, nghĩa là Phật pháp đến thời mạt pháp, thì thật ra người đó họ cái nhìn như vậy hay cực đoan. Thì đó là một cái thí dụ của hàng trăm cái thí dụ khác trong đời sống của chúng ta. Hoặc giả là chúng ta thường rất là hâm mộ những người tịnh khẩu là im lặng hoàn toàn. Khi mình phát nguyện tịnh khẩu rồi không nói gì hết. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài không có dạy như vậy. Dạ, Đức Phật không dạy. Ngài dạy rằng khi mình im lặng thì im lặng trong chánh niệm. Mà lúc mình nói thì nên nói những điều tốt đẹp. Và thậm chí có đôi khi Đức Phật thì dùng cái chữ rất là nặng là im lặng như ngu si không gọi là ẩn sĩ. Dạ, một người ẩn sĩ có là im lặng một cách ngu si. Nhưng mà chúng ta không nghe Đức Phật. Dạ, chúng ta không nghe Đức Phật. Thường thường thì chúng ta nghĩ rằng mình khôn hơn Đức Phật. Và chúng ta phải nhìn nhận là đa phần cái nhìn về tôn giáo rất là cực đoan. Dạ, chúng ta có một cái kiểu, một cách gì đó. Và nếu cái đó người ta không làm giống của mình thì người ta sai hoàn toàn, người ta xấu hoàn toàn. Nhưng mà ở trên thực tế thì không phải vậy. Dạ, ở trên thực tế có những cái vùng đất mà họ, có những con người, cái nền văn hóa họ khác cũng giống mình mà vẫn còn cũng có những con người tốt. Và có những người họ làm rất giống cái điều mà mình làm. Nhưng mà mình cũng là người cực đoan như thường. Thật ra khi mà mình nói đến cái trung đạo đó, là mình hiểu cái sự phải chăng, hiểu cái vừa phải. Và không ai cho chúng ta là cái khuynh hướng cực đoan đó, nó không có cho phép chúng ta nhìn vấn đề cái trung đạo. Chúng ta đừng tưởng chuyện này dễ dàng đâu. Dạ, mình nói như vậy thôi, nhưng mà trong đời sống của chúng ta đó, quý vị thấy rằng hãy mình thích cái gì thì mình rất là thích. Mà mình giận cái gì mình rất là giận. Mình thương ai thì thương cả lối đi, mình ghét ai ghét cả công chi họ hàng. Mình làm cái gì ngay cả như Tôn Giả Năng Đa là đệ tử Phật, mà khi Ngài tranh đánh nhiều quá thì ngài cũng trở ngại, đến khi mà Ngài sắp đi nghỉ thì cái sự giảm bớt cái tranh đánh nó khiến cho Ngài thành tựu đạo quả. Thì ở đây cái trí chúng ta gọi là cái trí của đạo lý, cái trí vì lý nguyên nhân sanh, cái con đường dẫn đến sự khổ là cái trí của trung đạo. Nó là một sự thường xảo. Thiền xảo là biết cái gì vừa chừng, vừa phải lẽ. Thì bây giờ chúng tôi trở lại là hôm nay là chúng ta nói về bốn loại trí, thưa quý vị. Bốn loại trí đó là trí hiểu biết về sự khổ, hiểu biết về nhân sanh khổ, hiểu biết về sự diệt khổ, hiểu biết về con đường đưa đến sự diệt khổ. Thì trước nhất là chúng ta phải xác nhận hai điểm là đối với sự khổ, đối với hạnh phúc đối với nguyên nhân sanh khổ, đó là con, đối với con đường dẫn đến hạnh phúc, thì chúng ta đều phải thấy bằng con mắt trí, chứ không phải thấy bằng cái cảm tính. Nói thôi bây giờ nói cảm tính hay theo nhận thức khởi hận bên ngoài. Một người mà gặp phải sự khổ mà họ họ đau xót, họ khóc lóc, họ than thở, thì gọi là người đó biết khổ, thì không phải là biết khổ. Người đó để đối diện sự khổ bằng cảm xúc chứ không phải bằng trí tuệ. Cái người đối diện với khổ bằng trí tuệ đó khác. Tức là điểm đầu tiên đó là không phải mình tiếp xúc hay mình thấy, mình gọi là mình biết, mà mình dùng thắp sáng được cái trí tuệ trong lòng mình. Và điểm thứ hai đó là chính bốn cái thứ trí tuệ mà mình nói ở tại đây đó, là nó gom lại trở thành chánh kiến. Chánh kiến tức là cái thấy một cái chân chánh, và cái này là cái nền tảng rất là quan trọng ở trong bát chánh đạo. Thì chúng tôi có trình bày bốn loại trí đó. Cái trí loại thứ nhất mà chúng tôi xin tóm lược lại, tại vì có đôi khi chúng tôi nói nhiều quá, có lẽ là quý Phật tử không nhớ, đó là cái trí đối với sự khổ, là gọi là cái trí hiểu biết vấn đề một cách phổ quát. Phổ quát nghĩa là cái chuyện này nó xảy ra không phải chỉ riêng với người này hay riêng với người kia. Khi nãy chúng tôi có nói về một hành giả tu tập, khi họ thấy một cái tử thi thì vị đó phải có đủ trí phổ quát để thấy rằng thân này, tức là thân của mình, rồi cũng sẽ như vậy, tức là giống như xác chết đó, giống như cái xác đó. Hay là mình thấy một người họ khóc lóc về cái chuyện mà người thân mất, thì mình hiểu rằng ồ, cái cảnh sanh ly tử biệt đó là thường sự, mình cũng sẽ phải trải qua cái khổ như vậy. Chúng tôi biết điều đó rất là thấm thía, là tại vì chúng tôi đi làm đám tang rất là nhiều lần, mà những người thân nhân họ mất, họ khóc vật vã rồi mình cũng khuyên họ. Nhưng mà đến khi thân mẫu của chúng tôi mất, thì quý vị, thật ra chúng tôi cũng không cầm được nước mắt. Chúng tôi phải thú nhận điều đó, là bởi vì cái khổ của cái khổ đó, cái khổ của hoàn vũ, cái khổ của tất cả mọi người. Thật ra khi mà mình nói cái trí tuệ phổ quát, là mình phải nhìn thấy mình cũng vậy, người cũng vậy, tất cả chúng sinh đều là như vậy, gọi là cái trí tuệ phổ quát. Cái trí tuệ mà thấy rõ cái tập đế, hay thấy rõ sự nguyên nhân sanh khổ, chúng ta gọi là cái trí tuệ khách quan. Khách quan tức là một cái trí tuệ không có đổ thừa, không đổ lỗi, không quy hết cho ở bên ngoài, mà mình hiểu rằng cái nhân sanh khổ đó nó đến từ nội tại, nó đến từ cái khát ái. Và cái khát ái đó là một thứ không bao giờ thỏa mãn. Cái khát ái đó khiến chúng ta đi tầm cầu chỗ này, tầm cầu chỗ kia. Và dù mình có đi nữa, mình cũng sẽ tiếp tục. Như là quý vị thích xe hơi, thích điện thoại, quý vị thấy cái nào là tốt, quý vị nghĩ ồ, cái này là tốt nhất rồi, mình sẽ đầu tư vào đó. Nhưng mà sau đó một vài tháng, một vài năm thì mình thấy rằng nó cũ đi. Thật ra mình hiểu một điều rằng cái vấn đề nó không phải nằm ở cái xe đó xe gì, hay là cái máy móc là máy móc gì, mà nó nằm ở chính tự thân của chúng ta, là chúng ta không vừa thỏa mãn. Chính cái khác ái nó không vừa thỏa mãn. Đó là chúng ta nhìn thấy một cách khách quan. Và khách quan hơn là chủ quan. Cái trí mà nhận biết về cái trí mà nhận biết về diệt đế đó, chúng ta gọi là một cái trí biết cái chưa từng biết, mà chúng ta gọi là cái trí gọi là nhảy vọt từ bờ này qua bờ kia. Ở đây thì chúng ta phải nói rằng đa số những khi mà chúng ta nghĩ về niết bàn, chúng ta nghĩ về thiên đàng, chúng ta nghĩ cứu cánh giải thoát đó, thì chúng ta dựa trên cái sự cái kinh nghiệm nghèo nàn của chúng ta. Và chúng ta nhớ một điều rằng một cái hạnh phúc mà nó vượt thoát khỏi sắc thọ tưởng hành thức đó, nó không phải là thứ hạnh phúc mà chúng ta có thể tư duy, có thể suy nghĩ ở trong cách bình thường của chúng ta nghĩ được. Thành ra cái trong đạo Phật gọi là vị tri quyền, là cái khả năng biết cái chưa từng biết. Và cái trí mà của nhận thức về con đường dẫn đến gì khổ, chúng ta gọi là cái trí của trung đạo, hay cái trí biết cái gì là vừa phải, làm cái gì mà nó ở cái mức độ quân bình, phải chăng ở cái mức nó không cực đoan. Chính vì nó không cực đoan, không cực đoan trong cái thấy, trong cái tư duy, trong cái lời nói, trong cái hành động, trong cái sinh kế, đặc biệt là ở trong chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định đó, thì chúng ta gọi là đúng cách, gọi là vừa phải, không dư không thiếu. Thì đó là cái trí tuệ mà chúng ta gọi là thấy về đạo đế, hay là con đường dẫn đến gì khổ. Thì khi mà người Phật tử mà hiểu về bốn cái loại trí tuệ này đó, thì thưa quý vị, ở đây chúng ta sẽ thấy rằng tại sao chánh kiến nó đặc biệt quan trọng và trong đời sống tu tập của chúng ta. Nhiều khi chúng ta tu tập, chúng ta chỉ nghĩ rằng người ta nói sao thì mình làm vậy, nhưng mà mình không cần phải có cái chánh kiến. Thật ra thì những gì người khác họ nói cho mình là họ chỉ cái sự hướng dẫn nó mang tính cách là đại thể ở bên ngoài. Nhưng mà khi mà chúng ta đi xa đi sâu, mà gọi là cái khéo có thể giúp cho chúng ta làm được một cách viên mãn, một cách xuất sắc, thì cái khéo đó là do cái kinh nghiệm và do cái nhận thức. Ở đây thì do cái trí tuệ mà chúng ta gọi là chánh kiến. Thì chúng tôi thưa quý vị là tại vì ngày hôm qua đó là chúng ta nói về bốn cái loại trí, do đó đề tài ngày hôm nay đó thì chúng ta gọi là bốn loại trí khác. Trí khác ở đây là khác hơn hôm qua, nhưng mà đúng là thì chúng ta có thể hiểu là chúng ta có thể hiểu nôm na là đây là bốn loại trí của chánh kiến. Dạ, bốn loại trí của chánh kiến, nói như vậy thì nó dễ hiểu hơn là bốn loại trí khác. Bạch Chư Tôn Đức, thưa quý Phật tử, chúng tôi thấy hôm nay có đông đảo chư tôn đức đang có mặt ở trong lúc đặc biệt có thỉnh toàn tự siêu, thì xin được kết thúc pháp thoại ở đây và dành thời gian còn lại để bước qua phần thảo luận của chư tôn đức. Và bây giờ thì xin được bắt đầu cho phần thảo luận. Bạch thượng tọa tự siêu thấy thượng tọa có mặt ở trong room rất hoan hỷ, không biết là thượng tọa có mặt ở trong máy và có nghe được không? Nếu được thì kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ, dạ thấy thượng tọa thì đưa tay. Dạ. Lần nào cũng vậy, bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, chắc mỗi lần gặp thượng tọa tự siêu phải hỏi ít nhất là hai câu. Một câu đầu nó liên quan đến thuật ngữ, và câu sau nó liên quan đến nghĩa lý, là bởi vì thật ra thượng tọa là người đóng góp cho chúng ta rất là nhiều, cho rung Phật pháp Buddha-dhamma rất nhiều về cái ngành chuyên môn của thượng tọa, tức là về thuật ngữ Phật học. Do đó nếu có thượng tọa tự siêu mà chúng ta không có hỏi về những câu thuật ngữ thì thật ra điều đáng tiếc. Và thượng tọa tự siêu, chúng ta thấy trong kinh Chuyển Pháp Luân thì Đức Phật này dùng nhiều cái chữ ở trong đó, là chữ đích thị là kiến, rồi chữ nhana, rồi chữ panya, rồi quyết cha, tức là chúng ta nói là kiến sanh, minh sanh, tuệ sanh. Thì bây giờ cái chữ minh và chữ kiến thì chúng ta bàn sao đi, nhưng mà thường thường có hai cái thứ mà chúng ta thường dịch là chữ trí và chữ tuệ đó. Dạ, thì chữ panya và chữ nhana trên cái phương diện Phật học đó, thuần túy Phật học, và kể cả A Di Đàm, thì hai chữ đó nó đồng nghĩa hay là nó có cái sự phân biệt nào, hay là có cách dùng ở trong trường hợp nào đặc biệt, xin kính thỉnh thưa ông.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chị Tâm, kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi vào rừng đã nhiều ngày qua, do vì vẫn lễ dân y khí pháp ở các chùa, ngày nào đi về cũng mệt mỏi. Hôm nay vào rừng nghe thượng tọa giác đẳng thuyết với cái đề tài bốn loại trí, khác với ngày hôm qua. Ngày qua bốn loại trí, nhưng mà đề cập đến pháp trí, loại trí hay là biến hành trí hoặc là thế tục trí. Còn ngày hôm nay thì đề cập đến trí ở trong tứ đế. Ở đây thượng tọa giác đẳng hỏi chúng tôi cái chữ panya và chữ nha ná nó có khác nhau hay không? Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thực ra thì hai từ này nó cũng từ một căn, ngữ căn là nha, nhưng mà khi biến thành danh từ chưa? Thì nó có cách như thế này. Ca nó có cái động từ gọi là cha na tí, chữ nha nó biến thành chữ cha na, thành ra cái chữ động từ là cha na tí. Nếu mà xài cái danh từ thì gọi là nha ná. Rồi có một động từ khác cũng từ cái căn nha, nhưng mà có thêm cái tiết đồ ngữ gọi là tát. Cho nên ở đây là cái cha na tí, động từ cái cha na tí. Cái cha na tí nếu thành danh từ thì gọi là căn nha. Do đó cho nên chữ nha và chữ căn nha chỉ khác nhau ở chỗ một chữ thì xài chỉ vỏn vẹn có ngữ căn thôi, còn một chữ như chữ căn nha thì có thêm cái tiếp được ngữ phát. Do đó cho nên cái chữ căn nha và chữ nha ná là từ một căn thì nó đồng nghĩa với nhau. Nhưng mà nếu nói trên phương diện từ ngữ ngữ nghĩa thì ở đây cái chữ tân nga vì rằng cái tiếp từ ngữ tắt nó có nghĩa nó khi mà thêm vào một cái căn động từ thì nó khiến cho cái ngữ căn của từ đó được nới rộng ra hoặc là giữ nguyên hay là làm khác nghĩa đi. Điều gì là ở đây đó thì chữ tâm ma trong cái nghĩa rộng, cái trí và trí hiểu rộng đó. Còn cái chữ nha ná cũng là nói về cái tuệ hay là cái trí, nhưng mà chữ nha ná là để chỉ cho một cái thành phần trí biết theo cái chiều sâu. Cho nên chữ nha ná và chữ tân nha đó chúng ta phải hiểu một chữ đó, thì để chỉ cho cái tuệ mà biết được cái chiều sâu, còn một chữ thì để tuệ mà hiểu theo cái chiều rộng. Khi mà đề cập đến 16 cái tuệ minh sát đó, thì về Upasana Ñāṇa chúng ta xài chữ Ñāṇa, không có xài chữ Tân Nha. Còn khi mà chúng ta xài cho cái nghĩa trí văn, trí tư, trí tu thì lúc đó chúng ta xài chữ Tân Nha. Đó là một cách để chúng ta lý giải. Còn cách thứ hai nữa thì ở đây chúng ta mới biết rằng cái chữ nha ná đó là cái ngữ nghĩa của cái từ trí tuệ. Giống như chúng ta nấu nướng cái gì mà chúng ta cần xài những cái nguyên liệu gì đó, còn cái chữ tâm nha nó là sản phẩm của nha ná. Khi món ăn được nấu lên rồi thì lúc bây giờ nó trở thành cái món ăn chứ không còn những cái nguyên liệu mà người ta chuẩn bị để nấu món ăn. Cho nên cái từ này nếu mà chúng ta phân tích theo hai cái khía cạnh để cho khác nhau thì chúng ta thấy rõ, một là vì cái ngữ căn khi mà nó phối hợp với một cái từ nào khác, một cái tiết từ ngữ thì nó biến thành cái chữ khác đi, có nghĩa khác nhau. Một cái là hiểu theo chiều rộng, một cái hiểu theo chiều sâu. Rồi thứ hai nữa là khi mà chúng ta xài trong cái nghĩa cái từ đó chúng ta nói rằng là tùy theo chỗ mà chúng ta xài. Thì do vậy ở đây đó, ở trong bài kinh chỉ Pháp Luân khi nói rằng tây nhà út đà đi nhà mình út đà đi bích châu út đà đi a lô cú út đà đi là tuệ sanh, trí sanh, minh sanh, ánh sáng sanh. Thì trong trường hợp đó, sở dĩ mà Đức Phật Ngài xài như thế là ở đây Ngài không có ý là phân biệt hai từ, mà vì rằng tất cả những cái từ chắc không Udapari, nghe là Udapari, bây giờ Udapari thì ở đây chỉ chắc khúc là con mắt, và con mắt này được gọi là bên nhà chắc khúc là tuệ nhãn. Được rồi, thêm cái chữ nhãn Udapari, bây giờ Udapari, cả hai từ này nó điệp ngữ. Cái điệp ngữ có nghĩa là hai từ này Đức Phật Ngài sử dụng nó có giá trị tương đương với nhau, chỉ có điều là khi Ngài thuyết giảng cái cách mà diễn đạt của Đức Phật á, những cái từ mà đồng nghĩa là đem ra nói mà thuyết một loạt như vậy để chi, để chúng sanh những người khi mà nghe pháp á, nếu mà họ không nhận ra cái chữ này thì họ cũng nhận hiểu cái chữ kia. Chẳng hạn như chữ chất phú, cái chữ quý cha, cái chữ a lô cá đều là chỉ cho chữ trí tuệ cả. Và chữ nha năng, chữ tây nha cũng đều là trí tuệ. Ngài dùng một loạt các cái từ đồng nghĩa với nhau để Ngài mô tả việc pháp. Thật ra thì ở đây thì Phật Ngài không có cái dụng ý là Ngài phân biệt những cái từ đó, nhưng mà tại vì những từ đó đã được dùng để chỉ cho trí, cho cái trí tuệ, do vậy cho nên Ngài mới trình bày hết những cái từ này ở trong cái bài, thì trong một cái đoạn kinh được lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì như vậy đó là nói về cái vấn đề từ ngữ được dùng xài ở trong thâm mà chắc chắn có quá trình nát sụp tán, tức là kinh chuyển Pháp Luân. Còn nếu mà chúng ta hiểu ở bên ngoài đó thì chỉ nha nát chỉ có nha, mặc dù nó từ một căn ngữ căn mà ra, từ một ngữ căn mà ra, nhưng mà một từ để dùng chỉ ý nghĩa là trí hiểu theo chiều rộng, còn một từ là trí hiểu theo chiều sâu. Nói cách khác đó, tức là chữ tây nha là cái trí hiểu tổng quát, còn chữ nha năng là cái trí hiểu mà hiểu chi tiết từng điều một. Thí dụ như khi nói đến tứ đế, khi mà nói đến ba luân điều, ba luân mười hai chuyển, hay ba luân mười hai thể, thì ở đây khi nói đến mười hai thể thì chúng ta phải biết là đối với ba luân sắc chi nhãn là trí biết sự thật, cái chi nhãn là trí biết theo phận sự hay là chức năng của bốn đế. Rồi cái tâm nhãn là trí sát chức đã giác ngộ. Vì ba luân đó mà do cho bốn đế thành thánh được hai chuyển. Thí dụ như ba luân là như thế này trong bài kinh chuyển Pháp Luân đó, nó trí mà nhận biết đây là khổ, đây là khổ thánh đế, đó là biết sự thật sách chân nghe đó. Rồi trí biết khổ thánh đế này cần được biến chi cho nên nhân ra, thì cái trí biết đó được gọi là cái chân nghe đó. từ kiến nhận biết sắc chính à, gọi là khổ đế cần biến chi, ta đã biến chi rồi, ta đi nha ta. Thì như vậy quý đế nào cũng vậy, theo ba nguyên ba cái loại trí, thì khi mà đề cập đến ba loại trí hay ba nguyên ở trong tứ đế thì xài chữ nha lá chứ không có xài chữ ta. Ở mặc dù ở trong bài kinh giải pháp luân, Đức Phật ngài có sử dụng đến, ngài cũng có sử dụng cả hai từ là cái từ tanya và cái từ nha lá, nhưng mà khi nói đến cái đoạn sau của bài chuyển Phật luân, bài kinh giải pháp luân đề cập đến ta đế và luân là hai thể thì chỉ xài chữ nha lá thôi, không có xài chữ tanya. Để thấy rằng cái chữ nha lá nó cốt lõi quan trọng, bởi vì nó lấy từ ngữ căn trực tiếp, không có thêm vào một cái tiền tố nào cả. Còn cái chữ tân nha xài cái lúc đầu là Đức Phật là nói chung là khi ấy nhãn xanh, trí xanh, tuệ xanh, minh xanh, ánh sáng xanh, thì ở đây là Đức Phật ngài sử dụng từ đồng nghĩa với nhau để ngài làm cho cái bài pháp thêm phong phú, chỉ vậy thôi. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng là tùy theo chỗ mà xài, có chỗ thì xài tân nha, có chỗ xài chỉ nha nát. Rồi từ đó chúng ta có cái sự khéo suy tư để chúng ta hiểu được trường hợp nào mà xài chỉ tân nha, trường hợp nào xài chỉ nha nát, chỉ có như vậy thôi. Còn ở trong dự pháp thì nha nát như tân nha đấy chỉ giống nhau. Ví dụ như trong cái tâm tình hảo, trong tâm đại thiện, tâm thiện dục giới, tinh trí, tâm thiện thứ nhất gọi là sơ mà nhát tất xa hai chập tăng, nha nhát xâm mà dục tăng, a sang khai tăng, tức là thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thứ nhất. Cho nên khi mình nói đến tương ưng nha nhát xanh viết tác thường trí hay là hợp trí, bất tương ưu trí về nha viết và viết tác. Khi mà kể tên của tâm đó thì xài chữ nha nát, nhưng mà hỏi về chữ nha nát xong chữ tăng chi pháp là gì thì vẫn phải dùng cái từ gọi là tân nha chê tích cá hay là tân nhiên duy giác chê tích cá, tức là cái tâm sở tuệ tuệ gì hay là sở hữu tuệ gì hay là sở trí tuệ thì lúc đó là chúng ta nha. Cho nên ở đây đó vẫn lấy cái chữ tân nha để chỉ cái chữ nha nát được, nha nát xong rồi tắt, tức là tân nha là có tân nha, gọi là tân trí, tức là có tuệ gì tâm sở phối hợp, như vậy gọi tân trí. Khi mà chúng ta so sánh điều đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là bất luận trong trường hợp nào từ ngữ xài có khi thì riêng biệt, nhưng mà có khi thì xài trường hợp cũng có. Cho nên mỗi điều nào chúng ta cũng phải dùng cái trí tuệ của mình để chúng ta suy tư, chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta khẳng định một cái khía cạnh, mà chúng ta phải biết là nó bao la hay rộng lắm. Chỉ vì với bất định nghĩa Phật pháp có định pháp, chúng ta không thể mà định nghĩa một cách trọn vẹn được. Chúng ta xin trả lời cái câu hỏi thứ nhất của Thượng Tọa Giác Cảm như vậy. Nam Mô Bổn Thầy nhé.
Kính thưa Thượng Tọa Thiền Sư, ba Thượng Tọa Thiền Sư, nhưng nói về điểm này đó, có một điểm, có một việc mà có lẽ là Thượng Tọa Thiền Sư sẽ có ý kiến trong việc này. Trong cái nền văn hóa Phật giáo Bắc truyền thì cái chữ Bát Nhã đó đặc biệt được chú trọng rất là nhiều. khi mà nói đến đại bi và đại trí thì đại trí thường nói đến giáo lý bát nhã hay là giáo lý về tánh không, bát nhã. Và chữ bát nhã thì chữ panya, và chữ panya đó là âm từ tiếng Sanskrit là pranya, pranya thì là bát nhã. Thì không biết là nếu mà cái dựa trên cái kinh nghiệm thời tòa đời siêu thì cái vai trò của chữ panya mà ở trong kinh điển Pali đó nó có được dùng ở cái mức quan trọng như là cái chữ bát nhã ở trong trong Phật giáo Bắc Truyền hay không, hay là ở trong trường hợp này chúng ta thấy chữ nha ná được xài nhiều hơn khi mà nói đến cái chuyện mà gọi là đào sâu vào vấn đề, đi sâu vào vấn đề. Và xin được thỉnh thì tổ sư Quang Thị trả lời một lần nữa.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Chúa Tăng, kính thưa quý vị. Trước hết là chúng ta nói về cái từ panya và cái chữ bát nhã. Chữ panya đọc âm, người ta phiên âm là chữ bát nhã. Bát nhã ta là mật đa, tức là trí tuệ độ, hay gọi là panya parami, paramita. Panya paramita, tức là bát nhã ta là mật đa, tức là một ở trong trong 10 pháp độ, hay là ở bên Bắc Truyền thì một trong lục độ. Thì cái chữ panya đọc âm là chữ bát nhã thì cũng chỉ về cái trí tuệ thôi, chứ không có cái gì khác. Mà ở trong kinh điển Pali đó, cái chữ panya cũng dùng cũng rất là quan trọng đối với trong 10 pháp parami, tức là 10 pháp paramat đó. Trong cái pháp paramat thì cũng chạy chữ panya chứ không phải là chữ nha ná được. Do đó cho nên ở đây chúng ta có khái niệm rằng cái chữ panya là một từ rất phổ thông để chỉ cái trí tuệ. Chẳng hạn như khi mà nói đến tam học thì cũng si đất tham ma thức panya, giới định tuệ xài chữ panya chứ không có xài chữ nha ná. Còn chữ nha ná tức là xài dùng cái từ này khi nào mà chúng ta muốn liệt kê những cái chi tiết, những cái chi tiết trong tất cả chữ pháp. Ví dụ chúng tôi thường nói là 16 tệ minh sát, thì ở đây chúng ta xài cái chỉ 16 cái tệ minh sát đó, chúng ta sẽ chỉ nha ná hay là quý bất na nha ná. Nói tóm lại là ở đây chúng ta có trả lời cái câu hỏi của trường đội thì đang có hai điều, tức là thứ nhất là cái chữ panya và cái chữ bát nhã. Chữ panya trong kinh điển Pali và chữ bát nhã trong kinh điển Tạng Tạng thì ở trong kinh điển Bắc Truyền thì cái chữ bát nhã nó đóng cái vai trò quan trọng, được nhắc đi nhắc lại như là một cái tiêu chí để thành tựu cái sự giải thoát. Để tinh thần bát nhã người ta nói vậy. Nhưng mà ở trong Pali thì chữ panya mặc dù là quan trọng nhưng không phải chỉ nói về cái đó không. Cái yếu tố mà đưa đến sự giác ngộ còn nhiều cái vấn đề khác. Thí dụ như khi mà nói đến ngũ quyền ngũ lực ở trong 37 bộ đề phần á, 37 bộ đề phần thì ở đây khi đề cập đến ngũ quyền ngũ lực là năm yếu tố giác ngộ thì cũng phải nêu cả năm là sắc thiên địa văn, tức là tính quyền, quyền diên địa văn là tấn quyền, sắc thiên địa văn là niệm quyền, samma thiên địa văn là định quyền, và tân diên địa văn là tuệ quyền. Tân diên địa văn tức là chữ panya và chữ indriya, thì hoặc là sắc thập pháp tính lực, Vijapala tấn lực, Satipala là niệm lực, Samatipala là định lực, và Panyapala là tuệ lực. Thì ở đây nếu mà nói đến chi phần giác ngộ đó, nói đến cái pháp giác ngộ thì cũng có đề cập đến Panya. Nhưng mà song song đó thì ở trong cái điểm Pali những yếu tố khác cũng quan trọng lắm. Thí dụ như khi mà chúng ta nói cái nhà đó, thì chúng ta nói đến cái cột, không phải là chúng ta chỉ bàn về cái bộ cột. Nếu mà chúng ta mua cột thì chúng ta dựng lên đó mà nó không có những cái kèo, không có những cái đầu tay, không có những cái rơi nè, thì như vậy không thể nào là nên được cái ngôi nhà. Cho nên không phải ngôi nhà quan trọng là ở chỗ cái cột, không phải là không quan trọng. Nhưng mà nếu mà nói cái sự hình thành của ngôi nhà thì phải là cột kèo đầu tay nè, phải có đầy đủ những yếu tố đó, phải đầy đủ những cái chất liệu đó thì mới có thể thành cái ngôi nhà được. Thành thử ra ở trong Bali đó, ở trong cái điển Bali hay là cái điển Nam Truyền thì ở đây đó, có những trường hợp của Đức Phật này đặc biệt nhấn mạnh về cái trí tuệ. Nhưng mà khi đề cập đến cái pháp thiện hay cái pháp giác ngộ thì ngài có đưa ra những cái pháp khác nó cũng tương đương giá trị với chữ Panya là trí tuệ. Chẳng hạn như khi chúng ta nói đến ở trong kinh nói đến ba pháp Paramattha, tức là pháp nền tảng của sự tu tập, thì ở đây cái pháp nền tảng hay là pháp cơ bản nền tảng thì vẫn đề cập đến những cần tính cần thiết, tức là sắc tha, quên giác và chúng ta nha. Nó có phải có cái sự hỗ trợ với nhau, chứ không phải chỉ cái này là quan trọng rồi chúng ta bỏ quên những cái thứ khác. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói rằng là theo kinh điển Bali thì trí tuệ là cũng là quan trọng, nhưng mà không phải quan trọng duy nhất, mà phải có những cái pháp khác cũng sánh ngang với chữ Tây Nha. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của trường tổ giác cảnh là như thế. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú, kính chuyện sư tổ tuyệt siêu. Thực ra thì cũng có rất nhiều điều muốn hỏi sư tổ tuyệt siêu, nhưng mà lâu lâu gặp hỏi hoài thì cũng hơi kỳ. Chắc để sư tổ tuyệt siêu nghĩ, và bây giờ thì xin thỉnh sư tổ tuyệt quyền. Không biết sư tổ tuyệt quyền có nghe được không? Nếu nghe được thì xin khoan nghĩ trả lời cho cô giảng. Chúng ta hôm nay chúng ta nói về trí tuệ đối với sự khổ, đối với nguyên nhân sinh khổ, đối với sự diệt khổ và đối với con đường dẫn đến diệt khổ. Có nhiều người quan niệm như vậy rằng lúc mà mình khổ thì thường là sinh ra cùng quẩn. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp ở trong kinh đó rằng cái đau khổ nó là một chất xúc tác mà xúc tác và nó thắp sáng cái tuệ giác của mình. Tại sao có những nỗi khổ mà nó làm cho chúng ta phát sinh tuệ giác, mà tại sao có những nỗi khổ mà nó làm cho chúng ta bị ngã gục? Chúng ta có một lời giải thích nào về điểm này không? Xin thỉnh sư tổ tuệ quyền.
Nam mô Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ thưa chúng nghe rõ không ạ? Dạ thưa chúng có nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ cảm ơn thầy gọi, cảm ơn lời chúng. Kính lễ đến nơi sư tuệ siêu, thưa thầy giác đẳng, để được pháp đăng, được minh hạnh, để được vị tiến cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trung lâm, thân chào đến quý tu nữ cùng chư phật tử. Và kính bạch thượng tọa, quả thật thì có những cái khổ mà nó phát sinh lên cái trí tuệ, như chúng ta thấy Thế tử Siddhartha vào bốn cửa thành, thấy cái bệnh lão tử tăng, thì thấy là thấy cái khổ đó, thì ngài nhàm chán về thế gian, và ngài cảm thấy thế gian đó là sao mà đau khổ còn hiện hữu, nó quá nhiều phải con người, và ở đời này chính bản thân của chính ngài thì nó đầy đủ quá, nhưng nhìn ra một thế giới bên ngoài thì nó là khác. Những mảnh đời rất là đau khổ, hay là chính tự thân của chúng ta gặp phải những cái niềm đau nỗi khổ, những cái uẩn khúc mà nói không thành lời, phát không thành tiếng, nó ngẹn ngào uất ức. Ở đó nếu như chúng ta có một cái sự suy nghĩ nó khác hơn, có một sự suy nghĩ về tích cực, thì quả thật chúng ta cảm thấy rằng sự hiện hữu của kiếp người, sự hiện hữu chính là cái đau khổ. Nếu chúng ta có sự suy nghĩ như vậy, và cho con người sinh ra chín người mười ý, hoặc là mình bị nhiều cái niềm oán ức, nhiều cái nỗi khổ vân vân, thì những cái đó đó thì trước nhất là, nếu như nó phát sinh từ cái khổ đó mà phát sinh cái trí tuệ, cái tuệ giác đó nó phát sinh, hay cái trí tuệ phát sinh, thì người ấy phải suy quán về cái tam tướng, người ấy phải suy quán về cái khổ não, hoặc người ấy phải biết suy quán về cái nhân duyên, thì chắc chắn là ở ngay tại nơi đây người ấy sẽ có một cái tuệ giác, có một lối thoát rất là lớn. Và kính thưa đại chúng, những gì mà chúng ta từng ngày chúng ta góp nhặt, những lúc chúng ta xem kinh, những lúc chúng ta nghe kinh, và những lúc chúng ta học Phật pháp ở tại nơi đây, và thực đây là một, chúng ta gọi là một cái sự chuẩn bị cho một cái tuệ giác của chúng ta rất lớn, một cái năng lượng mà chúng ta đang thu nạp đây là để chống chọi với những cái hiểm nguy mà không có thuốc men nào, không có một sư thầy nào hay bác sĩ, y sĩ nào ở trên cuộc đời này mà có thể chữa trị, mà chính pháp bảo là phương lương diệu dược ở chỗ này. Thì lúc đó mà chúng ta có thể vực dậy được, thì từ chúng ta cảm thấy từ trong đau khổ đó, Phật dạy con người phải chịu cái đau khổ, phải chịu cái sự sanh lão bệnh tử, phải chịu mọi cái niềm đau nó khổ khi còn hiện hữu. Thì khi chúng ta bởi vì do ái còn có mặt, thì khi nếu chúng ta có một sự hiện suy nghĩ như vậy, mà tại sao chúng ta suy nghĩ như vậy được? Bởi vì chúng ta thấy rằng Phật dạy là được thua mất còn, thương phải xa ghét phải gần, rồi chúng ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Thì đây chính là lúc đó, trong cái sự đau khổ, trong cái sự buồn chán của chúng ta khi mất đi một người thân, khi trôi xa cái tầm tới với những gì mà Phật ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, thì quả thật đây chính là một cái sự quân tập. Nếu chúng ta nghe pháp bảo thì đó là một sự quân tập, hay là một sự giữ trữ một cái phao an toàn cho chúng ta, đến khi chúng ta gặp phải những cái niềm đau nỗi khổ mà chúng ta có lối thoát. Nó khác hơn nhiều con người khi ước mơ quá nhiều, mơ quá nhiều, ước mong quá nhiều, cầu mong quá nhiều, và cuối cùng nó không như ý mình, nó không như ý mình mơ, mình ước, mình cầu nó được, và thế là họ tuyệt vọng, và từ cái tuyệt vọng đó, và họ đưa đến cái chết, hay đưa đến cái chuyện nguyên sinh tự tử đau khổ, hay là từ cái tuyệt vọng đó họ gây thêm nhiều cái tội ác, gây thêm nhiều cái tội lỗi. Thì đó chính là một cái điều đòi hỏi, giống như tại sao mà trong cái khổ đó mà cái thể tệ giác nó có thể dược vậy, hoặc là chúng ta có sự tỉnh thức ở trong lúc đó. Thì cái thưa quý vị, đây là một cái điều mà chúng ta cần phải tạo cái duyên lành cho chính cái tâm thức của mình, cho chính cái nhân duyên của mình. Đó chính là cái giá trị lắng nghe, cái giá trị thực nghiệm và cái giá trị tu tập. Nó lắng nghe đây có nghĩa là lắng nghe cuộc đời này, thấy cuộc đời này, những chuyện gì của người ta rồi cũng sẽ tới với mình. Hôm nay người ta mất mát thì ngày sau chúng ta cũng sẽ mất mát. Hôm nay người ta bệnh rồi chúng ta cũng sẽ bệnh. Hôm nay người ta chết rồi ngày sau chúng ta cũng chết. Và khi chúng ta còn phàm phu, chúng ta đừng bao giờ phiền trách và ta thán một ai cả. Đừng có phân biệt và có cái sự chê khen chính người ta. Bởi vì tục ngữ Việt Nam chúng ta cũng nói một câu rất là hay: cười người hôm trước hôm sau người cười. Hay là những cái gì chúng ta muốn thì người khác cũng muốn, những gì mà chúng ta không muốn thì người khác cũng không muốn, những gì mà chúng ta sợ người khác cũng sẽ sợ. Cho nên đừng có làm hại nhau, đừng có cười nhau, đừng có khinh miệt nhau. Khi chúng ta hiểu Phật pháp một cách căn bản như vậy rồi thì quả thật những niềm đau khổ nó xuất hiện đến ta thì đó chính là một cái gì? một cái năng lượng dự trữ hay là một cái chất đề phòng. Chúng ta đã có uống virus, nó phòng trừ rồi thì nó sẽ ngăn chặn được bệnh. Hay chính chúng ta, khi chúng ta đã thấy, khi chúng ta đã có sự phòng trừ mà chúng ta thấy người khác thì chúng ta có thể khuyên và cứu vớt người ta có thể đứng dậy được. Cho nên kính thưa quý vị, cái sự tu tập mà xuyên qua mà thầy Thọ ở đây gọi là cái tuệ giác nó rất là lớn. Đó là cái ý niệm tu tập mà chúng ta đã hiểu được rồi. Chúng ta chưa đắc chứng nhưng chúng ta có một ý niệm cũng rất là tốt. Chứ còn họ nghĩ rằng họ không thể nào mất mát được, họ không thể nào họ có thể tàn tạ được. Mà chúng ta thấy ngày hôm nay thế giới nó nhiều cái biến cố về kinh tế. Người ta là 1 tỷ phú, người ta là 1 triệu phú, người ta là một nhà giàu có như được chỉ trong tích tắc, chỉ 1 ngày 2 ngày hay qua một thời gian thôi là người ta nghèo khổ. Chúng tôi có đọc một cái trang báo có một lần nói rằng cái tỷ phú Thái Lan á, phải đi bán mì gõ. Đến khi ông ta nghèo khổ, ông ta phải đi bán mì gõ. Thì ông ta có nghĩ rằng ông ta có thể thiếu tiền, thiếu bạc không? Không thể nào chấp nhận khi ông ta đang là tỷ phú. Nhưng cuộc đời này nó vô thường. Vì những chuyện gì mà nó thuộc vào ngoài sở hữu của chính ta thì nó phải biến đổi. Nó chính là cái sự thật. Mà lúc đó nếu như người hiểu biết được quả thật thì tất cả pháp hữu vi nó vô thường. Hay đơn giản trước nhất là cái gì chúng ta cầm nắm rồi cũng sẽ mất đi, rồi những gì mà ta thân thương trìu mến rồi cũng sẽ trôi xa ta, rồi cũng sẽ chúng ta cũng sẽ xa nhau. Một câu mà thường thường trong cái sự tu tập á, quý vị thường thường được nghe được nhắc nhiều á, kiếp này gặp nhau liệu kiếp sau còn gặp nhau nữa không, thì chúng ta hãy sống thật tình, hết tình nhau. Chứ hết tình ở đây cũng như là sống thật với nhau, đừng có gian dối, đừng có hại nhau, phải tha thứ cho nhau, hãy sống tốt với nhau. Đây là chính là một cái chất liệu tuệ giác rất là lớn. Nó xuyên qua cái sự từ tâm, nó xuyên qua một cái ý niệm về giá trị cuộc đời. Rồi, mai sau chúng ta cũng sẽ không còn gặp nhau nữa. Nếu như là những thuận buồm xuôi gió, nếu như xuôi chèo mát mái trên đường đời này, thì mong rằng kiếp sau sẽ gặp nhau. Còn nếu như mà chúng ta nghịch đảo, chúng ta oán thù, chúng ta không vừa lòng nhau thì thôi, mô Phật gặp nhau kiếp này, kiếp sau đừng gặp nhau. Thì chúng ta cũng sẽ sống hết tình nhau là như thế. Thì đó cũng chính là một cái giá trị tự giác, sự tu tập hết sức lớn. Thì kính bạch Thượng Tọa, con có điều xin trình bày như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Sa thú kính trường sư tử tuyệt quyền, không biết là đại đức pháp tăng có nghe được không? Nếu đại đức pháp tăng nghe được, xin kính thưa đại đức pháp tăng hoàn thiện trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Đại đức pháp tăng, có nhiều người quan niệm như vậy, thể mình hiểu rõ về sự khổ, gọi là biết thật sự biết rõ về khổ thì mình sẽ biết về cái nhân sanh khổ. Và cũng biết về sự diệt khổ và biết về con đường về sự diệt khổ. Không có trường hợp nào mà một người thật sự biết rõ về khổ mà lại không biết rõ ba cái đế kia. Điều đó có thật sự hay không? Hay là có những người thật sự biết rõ về khổ nhưng mà họ không hiểu rõ về sự diệt khổ và con đường dẫn đến sự diệt khổ? Xin thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Đăng.
Nếu mà nói khổ thì thật sự người ta khai thác rất nhiều. Người ta biết khổ chiến tranh hoặc là khổ quả hoạn, khổ đói khát, khổ bệnh tật, người ta biết rất nhiều. Nhưng mà thật sự ta khi mà nói đến cái nguyên nhân tâm khổ là tham ái thì nói đến cái người mà biết được giáo lý của Đức Phật thì mới có vấn đề biết được cái nguyên nhân của khổ. Cái khổ thì thường ta thấy Đức Phật ở trong bài kinh Đại Thừa thì chúng ta thấy trong bài kinh Đại Thừa thì Đức Phật ở trên đời họ đau khổ rất là nhiều. Khổ thì có của họ phải thức đêm thức hôm. Nếu quý vị nào mà về vùng quê đó, mình thấy những cái vùng mà trồng cam, trồng quýt hay trồng điều, quý vị thấy người ta phải canh ngày canh đêm, nếu không đó, thì mấy chục người họ vào bẻ thì mình sẽ không còn điều gì mà bẻ. Có nhiều người họ canh theo mùa đó quý vị, ví dụ như họ trồng bắp, thì bắp mà gần thu hoạch họ phải canh. Thì cái đó là họ biết của khổ, họ biết khổ, nhưng mà cái biết của họ đó là cái biết khổ thấy than gì thôi, chứ thật sự ra thì cái khổ đó nó đã có, nó tổn thương cái thân của những người đó, hoặc nó làm cho người đó họ rất là khó chịu. Nhưng mà cái điển hình như những người già cả bệnh hoạn, ăn uống không được, răng rụng đó, thì chúng ta thấy những người đó khổ lắm, có thể họ ngồi họ ăn họ khóc, họ đau đớn, họ nhức nhối, họ khóc lóc như vậy, thì mình biết đó là khổ rồi. Nhưng mà cái nguyên nhân khổ thì không phải họ biết được. Bởi Đức Phật tuyên bố về trong cái bài kinh Đại Cổ Quẩn đó, mày nói rằng trừ đệ tử Đức Phật và Đức Phật, những ai mà nghe được hai cái người này biết được cái khổ, còn ngoại đạo không thể nào biết được. Bởi vậy chúng ta thấy trong cái bài kinh Đại Cổ Quẩn thì những cái vị tỳ khưu đó đi, và những cái người ngoại đạo mới nói với những vị tỳ khưu Đức Thế Tôn một kiếp về dục, kiếp về sắc, kiếp về thành thọ, thì họ cũng nói về các dục, sắc và cái cảm thọ. Thì giữa Đức Phật và ngoại đạo có cái gì khác nhau mà chúng ta thấy rõ ràng? Thì Đức Phật này nói rằng ta không thấy trên thiên giới ma giới, bản thiên giới hay tam môn bà la môn nào có thể tuyên bố về cái vị ngọt của sắc, cái nguy hiểm của sắc và cái sự thất liên sắc, hay là vị ngọt của dục, nguy hiểm của dục và xuất liên dục, hay là vị ngọt cảm thọ, nguy hiểm cảm thọ và xuất liên cảm thọ. Như vậy thì ngoại đạo họ cũng nói về sắc, nhưng mà họ nói không có sự tường tận với Đức Phật. Và khi nói về sắc á, thì chỉ thấy một người già tâm kinh Đức Phật này nói về cái vị ngọt của sắc, là lúc mà chúng ta trẻ đẹp 18 tuổi, chúng ta có dinh sắc nó vẹn toàn, được người đưa kẻ đó, người chiều kẻ chuộng, người nâng kẻ ẩm, thì đó là cái vị ngọt. Nhưng mà Đức Phật thì nói bên đó, cái sự già cả, mắt lờ, tai điếc, lưng mỏi, gối dùng, bệnh đau, ốm yếu, nằm đá trên, nằm phẫn tiểu tiện và đại tiện lăn trên phân và nước tiểu của mình. Đức Phật nói cái đó là cái nguy hiểm của sắc. Thì chúng ta thấy cái nguy hiểm của sắc, thì Đức Phật này nói về cái khổ của sắc, có nghĩa là già cả, mắt lờ, tai điếc, quý vị thấy. Bây giờ những lúc mà mình thấy mình già, mình đeo một cái kiến lên mắt, mình thấy mình ngồi mình coi, mình thấy nó rất là khó chịu, mình không biết khổ vậy. Nhưng mà cũng không dễ gì biết cái nguyên nhân khổ này do cái nguyên nhân của tham ái rồi đến tham sân. Chúng ta từ khi mà chúng ta đệ tử Đức Phật, hoặc là nghe Đức Phật, hoặc là đệ tử Đức Phật kiến pháp, và chúng ta mới có cái khái niệm và cái trí tuệ nói về cái nguyên nhân khổ, hay là cái khổ này được mình khẳng định là kiếp kiếp luân hồi, đời đời luân hồi nào cũng phải cái nhiệm vụ như vậy, chúng ta mới có trí tuệ tồn tại hơn. Như vậy thì ở trong cái bài kinh Đại Cổ Quẩn, Đức Phật này nói rằng nếu mà những vị cô đi hỏi ngoại đạo cái gì là vị ngọt của sắc, nguy hiểm của sắc, và cái gì là pháp liên sắc, thì những người ngoại đạo không bao giờ trả lời được. Hoặc là cái gì vị ngọt của dục, nguy hiểm của dục và pháp liên dục thì cũng như vậy, và cảm thọ gì vị ngọt cảm thọ, nguy hiểm cảm thọ, xuất liên cảm thọ thì chỉ có được từ Đức Phật biết được. Như vậy rõ ràng á, cái người ngoại đạo họ cũng biết được cái gì, cái dục đó, là Đức Phật nói cái dục đó, là khi mình có tài sản thì cái đó là cái vị ngọt của dục, mình mua tắm cái này cái đó. Nhưng mà cái nguy hiểm của dục đó là mình đi làm, mình làm mình bị thương tật, hoặc là mình bị bệnh hậu, hoặc là mình bị tả hạ đánh đập, hoặc là những người ganh tị với mình đi làm họ dành công sở với mình, đánh lộn chém giết mã tấu đủ gì đấy. Bây giờ quý vị thấy những người hút cát cũng vậy, cũng có họ đang bảo kê nữa. Thậm chí nhiều khi mình thấy những người nhân sinh ấy, cũng có người quản lý nữa. Rồi thậm chí mình thấy những người mà lang thang ngủ dưới cầu cũng có người quản lý nữa, cứ vô cầu ngủ đi làm cầu ngủ cái là cũng phải đóng 20.000. Người ta không có cần, người ta không có cần đầu tư gì hết, người ta chỉ cái quyền hành của mình với cái con đồ của mình, họ quản lý một cái hầm cầu, một cái gầm cầu, và những người là ngủ dưới gầm cầu họ thu tiền như vậy. Thì quý vị thấy Đức Phật này nói rằng cái vị ngọt của dục tức, vị ngọt của dục là mình có tiền tài, nguy hiểm của dục là mình tìm kiếm công việc làm, mình tìm kiếm được công việc làm và mình phấn đấu để vượt khỏi đói khát nóng lạnh mũi mồng rồi tha nhân rồi những cái nguy hiểm tiềm tàng từ những cái bệnh mà cái bệnh nghề nghiệp hoặc là những cái loài thú mà chúng ta thấy những người đi biển đó, hoặc là những người đi rừng núi đó, họ bị những là cáo rất thường những là thú giết hại họ, trong khi họ cũng đi vào rừng để kiếm trầm kiếm củi kiếm nấm này cái đó kiếm đào vàng rồi, chúng ta thấy những người họ bị chết vì cái đó thì nếu mà gọi là cái rồi mình đi ở đâu đó mình bị thương tật ở đó mình bị máu đổ và tai chân mình đứt ở nơi cái chỗ đó rồi còn người đó cái nguy hiểm của dịch. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật còn nói chúng ta cũng thấy có nhiều người họ bị xe cán gãy chân gãy cẳng, mình thấy khổ mà cũng than khổ vậy, nhưng mà không, họ không hiểu được nguyên nhân khổ là cái gì. Nên Đức Phật còn tuyên bố trong bài kinh Đại Phổ Quyển là người nói rằng từ khi nào đệ tử Đức Phật hoặc là những Đức Phật và đệ tử Đức Phật khi tuyên biết cái chánh pháp này và những người đã nghe được đệ tử Đức Phật và Đức Phật mới chấp nhận được điều này, mới chấp nhận điều này và mới có trí tuệ chi tư đúng đắn về cái nỗi khổ của thế gian này, và vị này muốn thoát ly ra nên gọi là cái thoát ly dục và thoát ly và thoát ly đặc thọ đó, là chỉ những người tu từ bỏ những cái tham ái và cái tuệ đạo và tuệ thấy được niết bàn và là tuệ hướng về niết bàn, tuệ thấy được tham ái là nguy hiểm, chứ còn nếu không thì không có thể nào thấy được hết. Như vậy thì nếu quý vị nào còn nghi ngờ thì chúng ta cứ dở vào cái bài kinh Đại Thừa thì Đức Phật này nói rất là nhiều. Những người họ đi tìm cầu tài sản mà họ làm những nghề như đánh lính đánh thuê đó quý vị. Thì nếu quý vị thấy những người Mỹ mà trong chiến tranh miền Nhật á, thì những người Mỹ mà người Nhật mà bắt được nó hành hạ người Mỹ, cho cái người Mỹ nó uống thuốc mà có thể là như là đi không nổi hoặc là con người nó tự tạo ra những chứng bệnh lạ để những người tù được không thoát khỏi bị từ kềm kẹt của người Nhật. Thì quý vị thấy những người đó họ đi lính đi chiến tranh nó cũng vì là có tài sản hoặc là được lãnh lương hoặc là về hưu được lãnh tiền, nhưng mà họ bị hành hạ, có thể là nhiều khi họ không về được lãnh tiền mà họ đi lần đó họ chết luôn. Cái điều đó Đức Phật này nói thì chúng ta gọi là bị ngọt của dục. Như vậy thì đối với chúng ta suy nghĩ rất là ít, nhưng mà trong bài đặt kinh Đại Phổ Quyển thì Đức Phật nói rất là nhiều. Chúng ta nhìn vào muôn hình vạn trạng mà Đức Phật tuyên bố trong bài kinh Đại Phổ Quyển thì chúng ta sẽ thấy được con người chúng ta làm bất luận là nghề nào. Thì chúng ta thấy những người mà làm tình báo hay làm những cái gì đó mà ta sợ tiết lộ thì giết mình, có nghĩa là mình rời khỏi đó thì mình bị giết, thì mình không bao giờ còn sống được. Nên quý vị thấy những người mà họ mang trên người họ một cái gì bí mật đó thì không bao giờ ai mà để cho họ sống khi họ rời khỏi cái chỗ mà họ làm. Chúng ta thấy rất là nhiều những chuyện như vậy. Thì Đức Phật ngày tuyên bố thì chúng ta đó, chúng ta đi tìm cái vị ngọt để chúng ta có tài sản ruộng vườn đất đai hay có những cái đó thì chúng ta phải trả giá rất là nhiều, và mỗi người đó thì đều phải trả giá, và không có được mấy người nhận cái điều này một cách chân chánh, chỉ các thời hợp thôi, chỉ biết khổ qua lúc nào thiếu thốn, lúc nào bị mũi mòn cắn, lúc nào mà mình phải đi gặp nhiều cái hoạn nạn đó thì mình suy xét cái khổ lúc đó, nhưng mà khi mà qua khỏi cái thời gian đó rồi thì mình sẽ không thấy khổ. Quý vị thấy như là thời kỳ của Đức Phật thì những cái người mà gọi là họ giải dạng thành những du sĩ đó là những người mà được ăn lương của Như Ba Thế Tất Hiếu, đi thám thính những cái chuyện trong đất nước thì ta khi biết được về tình báo cho được vua và được cạo tóc, được tắm rửa, rồi được những cái người phụ nữ chăm sóc và ăn uống này kia nọ đầy đủ thì cái đó là cũng là cái niềm vui trong cái chuyện tìm kiếm được dịch thực hay là tìm kiếm được họ tìm kiếm được. Nhưng mà lúc mà họ giả dạng quá thân ra đó thì họ gặp nhiều cái hiểm họa, và chúng ta thấy có những người tình báo họ bị bắt, họ bị tra tấn rất là dã man, thì chúng ta coi phim thấy điều này. Ở trong đó thì Đức Phật Ngài nói về cái khổ mà khi mình nào mình suy xét đúng đắn thì mới biết được, và chỉ có khi nào chúng ta nghe pháp của Đức Phật và đệ tử Đức Phật thì chúng ta mới tường tận cái nỗi khổ này, chúng ta mới thấy được. À, chứ còn nếu mà ngoài ra đệ tử Đức Phật người ta cũng biết khổ, nhưng mà người ta không có đoạn từ khổ. Quý vị thấy những cái tôn giáo khác họ biết khổ, họ cũng cầu mong cảnh giới nào đó, nhưng mà họ làm như vậy chỉ vô ích thôi. À, tại vì họ cầu mong không bao giờ có cảnh giới nào mà không có khổ. Tại vì có danh và sắc đó là cái nguồn, cũng như có nước thì có sống, có nước thì có sống, mà con người có danh sắc thì có khổ, không thể nào thoát khỏi. Dù họ đi theo ai, họ ban phước tha tội, họ làm cho họ như thế này cái kia, đưa về một thiên đàng, một cảnh giới nào đó, nhưng mà Đức Phật tuyên bố chỉ là cái ảo ảnh mà thôi. Mình còn danh và sắc thì còn cái khổ, thì cái khổ này từ thân mà của chúng ta, như chúng ta ăn phải đại tiện, uống phải tiểu tiện, chúng ta phải đói khát, chúng ta phải nóng nực, lạnh nóng, thì chúng ta thấy như là bây giờ mình đi ngoài đường, cái thân hành mình vận động nhiều đó, thì mình chảy mồ hôi, mình vô máy lạnh, mình ngồi thì mình thấy nó mát, nhưng mình ngồi một hồi rồi cái lạnh cái gì, cái cơ thể của chúng ta đó, lúc mà cái nhiệt độ cao thì nó cần có mát, nhưng mà khi thân chúng ta nhiệt độ thấp xuống thì cái không khí đó trở thành rất là lạnh, thì chúng ta thấy cái đó là cái nỗi khổ, mà không dễ gì mà chúng ta có thể thoát ra được nếu mà chúng ta không hiểu được như Phật này giảng dạy. Thì tôi xin trình bày cái tình trạng như vậy. Nếu khi nào mà chúng ta là đệ tử Đức Phật thì chúng ta mới biết khổ, và chúng ta biết nguyên nhân khổ, con đường thoát khổ và cái phương pháp giải thoát. Thì còn ngoài ra thì chúng ta không cần phải tìm được. Thì người đời họ cũng thấy khổ, như người khổ họ chỉ thấy này họ thôi. Tôi xin trả lời như vậy. Bây giờ thì tôi được lời gặp họ trở lại. Nếu có gì thì chúng ta trình bày thêm.
Sa khu kính trình đại đức pháp đăng. Bây giờ thì xin được tiếp theo phần thảo luận để thỉnh đại đức Huệ Tiến. Hôm nay quý Phật tử có thấy đại đức pháp tính ở trong room không? Chỉ là chỉ có đại đức Huệ Tiến thôi phải không? Dạ vâng. Xin thưa đại đức Huệ Tiến. Đại đức Huệ Tiến, hôm nay chúng ta nói về bốn thứ trí tuệ. Trí tuệ đối với sự khổ, đối với nhân sanh khổ, đối với sự di khổ, và đối với con đường dẫn đến sự di khổ. Khi mà chúng ta nhìn vào đề tài này đó, thì có nhiều người tin rằng có những vấn đề mà chúng ta không nên giải quyết bằng lý trí, cần suy nghĩ nhiều đó, thì chúng ta càng rối thêm, và do vậy nói ra sao mình chấp nhận nó như vậy đó, thì nó là khỏe hơn. Lấy ví dụ như là mình gặp sự khổ, thay vì mình cân nhắc, mình tìm hiểu, mình nhận thức về sự khổ thế này thế khác, thì mình cứ chấp nhận, thì như vậy sự chấp nhận nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua sự đau khổ hơn là chúng ta đào sâu và hiểu nhiều về điểm này. Thì thế để đúng về tiếng thì cái cách tốt có tốt hay không? Hay là ở trong mỗi trường hợp, khi mà chúng ta đối diện với sự khổ, thì chúng ta đều nên thắp sáng trí tuệ của mình để mà mình hiểu rõ về sự khổ. Nói một cách khác là người ta nói rằng có những sự đau khổ mà mình không hiểu được thì nó tốt hơn là mình hiểu, càng hiểu thì càng khổ. Để đúng về tiếng nghĩ sao về điểm này, kính thỉnh để đúng về tiếng.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Tư Quyền cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Và con kính bạch thượng tọa. Ở trong đời sống của chúng ta thì khi mà chúng ta nhìn thấy một cái gì đó đau khổ và cái tâm lý và lần đầu tiên và cái điều pha trộn giữa cái sự đau khổ và cái việc mà thoát khỏi ra cái sự khổ ở trong cái đời sống này, thì bất cứ những cái điều gì mà làm cho cái tâm sân hận bất bình và cái sự bực bội khó chịu nó khởi lên, thì tất cả những cái điều đó làm cho chúng ta không có được an lạc. Thì cái việc mà không có được an lạc thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy rằng cái sự khổ nó đang nằm ở nơi đó. Và cũng ví như một người mà muốn được an lạc và họ trong sự trông vào cái sự mong mỏi để được an lạc, và họ nuôi một cái ý tưởng nhỏ nhoi là miễn làm sao đói no cũng được, miễn làm sao mà trong đời sống này không có bị sân giận, không có bị buồn phiền, không có bị bực tức, và cho dù sống mà không có được cái vật thực thích hợp, hay là không có được cái sự thỏa mãn về cái vật chất, nhưng miễn sao làm sao mà chúng ta thấy nó có được cái sự an lạc. Con nhớ cái câu chuyện mà của Đức Bồ Tát khi xưa đó, ngài có rất đông hội chúng, hội chúng đệ tử của ngài khi mà ở trong núi rừng đó, thì ở núi rừng các vị sống rất là thoải mái, cho dù ở nơi đó cái vật thực nó kiếm cũng khó khăn, và vì số đông các vị ẩn sĩ ở trong rừng, các vị đó sống rất là hòa hợp Samakki, và khi mà hòa hợp như vậy đó thì Đức Bồ Tát cảm thấy rất là ngài rất là quan hỷ, và ngài giảng dạy cho hội chúng của mình những cái điều hay lẽ phải, và cái hội chúng của ngài đó cũng rất là thanh tịnh, và các vị đó tuy rằng cái vật chất ở trong cái đời sống nó không có được nhiều thật, nhưng mà cái tâm trạng và cái đời sống tâm linh của các vị ẩn sĩ thời bấy giờ đó, họ có cái sự tiến bộ tinh thần rất là lớn. Và một thời gian sau đó, có đức vua ở nơi đất nước Ba La Nại, cái vị vua này mới đến và nghe tin Đức Bồ Tát dẫn đầu của cái hội chúng khoảng 500 vị ẩn sĩ, và các vị này sống rất là thanh tịnh, và vị đức vua mới có cái sự quan hỷ khi mà nghe được cái hội chúng nói như vậy, và đức vua đã đến thỉnh Đức Bồ Tát cùng với phái đoàn các vị ẩn sĩ về hoàng cung. Và cũng vì cái chuyến đi đó mà Đức Bồ Tát ngài đã xa các cái vị đệ tử của mình. Các vị đệ tử của ngài đó cũng được đức vua cho mời vào trong cái hoàng thành, và đức vua mời Đức Bồ Tát ở lại để làm cố vấn cho mình, làm một cái vị quân sư. Và một thời gian sau thì do vì cái truyền thống của các vị ẩn sĩ, và các vị ẩn sĩ không có quan hỷ thích thú ở nơi những cái nơi mà thường ngày gặp những cái cảnh mà tượng chém giết rồi tranh giành quyền lực với nhau, các vị đó rất chán nản, thì các vị đó đã bỏ về núi, rồi ở lại với ngài đó chỉ còn có một cái vị thị giả, nhưng mà cái vị thị giả của ngài lần lượt cũng xin đồ đi, và đến một cái thời gian nào đó thì cái vị thị giả của ngài cũng không có còn quan hỷ để mà ở lại nơi hoàng thành nữa, bởi vì cái vị đó cũng cảm thấy rất là khó chịu và cảm thấy khổ tâm khi mà ở lại cái hoàng thành, ở trong kinh thành đầy rẫy những cái xa qua rồi cám dỗ rồi rất nhiều cái chuyện thị phi. Nhưng còn Đức Bồ Tát ngài ở lại một thời gian sau, ngài cũng âu sầu và ngài buồn bã, rồi Đức Vua mới hỏi Đức Bồ Tát rằng ngài Bạch Sư Trưởng, ngài có quan hay không khi mà ở đây có rất nhiều cái vật thực rồi rất nhiều vật dụng, và ngài sống có được an lạc hay không? Thì Đức Bồ Tát đã trả lời với Đức Vua rằng là kính bạch Đại Dương, cho dù tôi ở nơi rừng núi hang cùng ngõ hẻm, nhưng ở nơi đó có được cái đời sống nó thanh định và cái trí tuệ ở nội tâm nó được phát triển hơn là ở đây có đầy đủ cao lương mỹ vị và có người hầu kẻ hạ, nhưng mà đối với tôi thì ở nơi này nó không khác gì mà ở nơi lao tù hay là ở nơi địa ngục. Và Đức Phật, Đức Bồ Tát Ngài đã trình bày cái ý nghĩ của Ngài cho Đức Vua, và Đức Vua đã suy nghĩ lại, và vì Đức Vua đã muốn yêu cầu Đức Bồ Tát ở lại luôn trong kinh thành để mà giúp cho Đức Vua là một cái vị cố vấn quân sư. Thì chúng ta thấy rằng ngay cả cái Đức Bồ Tát qua cái câu chuyện này với cái sự việc là các vị ấn sĩ thời ấy, các vị này không có quan hỷ và không có thích thú ở những cái nơi mà tâm lý của các vị không có muốn ở, và cái sự thoát ly ra cái gánh nặng của phiền não và gánh nặng của cái sự đầy những cái mùi phàm tục và đầy những cái vật chất ở trong cái kinh thành làm cho các vị này cảm thấy rất là khó chịu, bực bội. Thì qua cái câu chuyện này sẽ giúp cho chúng ta hiểu rằng một cái người mà có cái khuynh hướng tu tập và sống theo cái thiện pháp thì người này sẽ cảm thấy rằng cái đời sống mà được an tịnh ở nội tâm đó, nó sẽ giúp cho họ vượt qua cái chuỗi ngày không có được quan hỷ, vì cái chuỗi ngày rất là dài mà họ không có làm gì hết, họ chỉ được cung phụng và phục vụ và chỉ ăn rồi ngồi không, thì họ không có cảm giác rằng là họ có cái đời sống thực sự. Và đến khi nào họ về ở tại cái trú xứ của họ và cái nơi rừng núi, và họ chuyên chú vào cái sự thiền định và họ phát triển cái nội tâm, họ làm cho cái giới được thanh tịnh và cái thiền định nó được phát triển, và cái trí tuệ nó thẩm thấu, khi mà họ thấy rằng chỉ có cái sự tu tập và cái sự thoát ly ra khỏi cái sự gánh nặng của cái ngũ quẩn bị đau khổ khi mà những cái chất xúc tác ở bên ngoài nó dồn dập và nó làm cho các vị phải cảm thấy đau khổ, thì cái tâm lý mà muốn thoát ly được và muốn dứt ra khỏi cái đời sống đầy rẫy những cái điều không được tốt đẹp, thì lúc đó mới thật sự là cái điều an vui tuyệt đối. Đức Phật Ngài cũng dạy ra các hành là vô thường, các hành là khổ đau, các pháp là vô ngã. Nếu như mà cái vị nào mà thấy được như vậy sẽ nhàm chán trong cái vấn đề sanh tử, thì đó chính là cái con đường thanh tịnh. Do vậy thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng thì con có vài ý để mà trình bày qua cái câu hỏi thảo luận của Thượng Tọa. Con xin được dứt lời đến đây. Kính cung thỉnh Thượng Tọa quan hỷ trở lại. Nam Mô Bụt Hà Giác.
Sa thú. Cái chuyện này được khởi chính. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, câu trả lời của Đại Đức Huệ Tiến đã kết thúc phần thảo luận của Chư Tăng hôm nay ở tại đây. Và 15 phút còn lại, chúng tôi dành để trình bày một số tin tức Phật sự. Thưa quý vị, trước nhất là trong thời gian qua, chúng tôi có dịp đi sang Úc Đại Lợi và đã đến năm nơi khác nhau để tổ chức những chương trình tu học và sinh hoạt. Đầu tiên phải nói rằng lý do mà chúng tôi đặt chân đến Úc Đại Lợi là lời mời có tư cách định kỳ hàng năm của Hòa Thượng Phước Nhân ở tại chùa Phổ Quang, thành phố Perth, Úc Đại Lợi. Và ở tại chùa Phổ Quang thì quý Phật tử được mời về để tổ chức một khóa tu học kéo dài 3 ngày. Và trước đó thì đầu tuần lễ có một buổi thuyết pháp. Đặc biệt ở trong chương trình tu học mà chúng tôi có cảm nhận được, đó là quý Phật tử về rất là chịu khó để khép mình vào những cái khuôn khổ. Nói thẳng ra thì chùa Phổ Quang là một ngôi chùa trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa và tương đối là gìn giữ rất là nhiều cái quy củ về sự tu tập, ví dụ như tụng kinh nhiều thời trong mỗi ngày, tất cả đại chúng đều ăn uống đi đứng trong một khuôn khổ nhất định, ngoài thì giờ nghe pháp, học pháp. Bằng các chương trình tu học thì phần lớn là những Phật tử lớn tuổi, có vài Phật tử trẻ tuổi. Riêng vào ngày Chủ nhật thì chúng ta thấy cũng có chừng trên 30 học sinh, học viên tham dự khóa tu là những người Phật tử trẻ ở trong gia đình Phật tử. Nói chung thì những khóa tu học hiện nay đang có một cái khuynh hướng lan rộng, là tại vì những người Phật tử cảm nhận rằng không phải chỉ đi chùa mà còn dành thời giờ để nghe và để nghe pháp và tu học. Rồi Phật chúng tôi đã đến một nơi gọi là Adelaide. Ở đó người ta thường gọi là Adelaide. Thì thành phố này là một thành phố Nam Úc. Nơi đây thì không có chùa đứng ra tổ chức, mà được tổ chức ở trong một ngôi nhà cộng đồng. Thật ra ở tại Adelaide thì có nhiều ngôi chùa Phật giáo, nhưng mà trong cái sinh hoạt của giáo hội hiện nay thì có một nhóm Phật tử rất là tha thiết. Chúng tôi có cảm nhận là những người Phật tử ở tại đây thì họ rất là quan trọng đến cái sinh hoạt của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, bên cạnh chương trình tu học. Rồi trở về Melbourne. Melbourne là một thành phố đa văn hóa, một thành phố lớn của Úc. Thì chúng tôi lại đến thăm hai nơi, sinh hoạt ở tại hai nơi, đó là ngôi chùa Kỳ Viên, là ngôi chùa duy nhất của Phật giáo Quang Thủy Việt Nam ở tại Úc Châu. Ở tại đây thì quý Phật tử đến đầy cả ngôi chùa, và chúng tôi có một pháp thoại dành cho quý Phật tử cũng như thỉnh Hòa Thượng Xuất Nhân để nói chuyện, và Hòa Thượng cũng có thời gian sinh hoạt với quý Phật tử. Có lẽ là đây là một trường hợp rất là hiếm hoi, là một vị Hòa Thượng trên truyền thống Phật giáo Bắc Truyền sinh hoạt ở tại một ngôi chùa Phật giáo Nam Tông. Điều mà chúng tôi cảm thấy rất là hoan hỷ là quý Phật tử ở tại ngôi chùa này đặc biệt là dành rất là nhiều thời giờ để tu tập thiền định. Có lẽ ảnh hưởng cái những cái lần thăm viếng của Ngài Hòa Thượng Kim Triều. Chúng tôi thấy đó đây trong ngôi chùa đã post rất là nhiều cái bản để yêu cầu mọi người tập trung để duy trì chánh niệm. Và ngay sau khi mà chúng tôi rời khỏi chùa Kỳ Viên thì lại vội vã đi sang một cái trung tâm của cộng đồng. Trung tâm này cũng rất là đặc biệt, thưa quý vị. Trung tâm cộng đồng của người Việt tại Melbourne, ở đây người ta không gọi là trung tâm sinh hoạt cộng đồng mà họ gọi là đền thờ quốc tổ. Bước vào bên trong đền thờ quốc tổ thì có một pho tượng của vua Hùng Vương, và bàn thờ được trần thiết nhiều cái cách thờ phượng đặc biệt có ở trong các cái ngôi đình của Việt Nam, thí dụ như cái cách những cái lễ vật để cúng kiến, rồi những cái bi tích mà họ đặt ở trong các đền thờ. Chúng tôi cũng thấy rằng trong cái ngôi nhà cộng đồng này, người ta có treo một tấm ảnh của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ mà họ xem như là một vị đặc biệt tranh đấu về dân quyền ở tại Việt Nam, và cũng có một bàn thờ để thờ những anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là những vị tướng của Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình trong biến cố 30 tháng 4 1975. Ở tại đây thì có một buổi sinh hoạt dài, và sau buổi sinh hoạt thì buổi thuyết pháp hỏi đạo thì cộng đồng cũng mới yêu cầu Hòa Thượng Phúc Nhân và chúng tôi cũng như là hai thầy khác dự hôm đó để có một khóa lễ cầu siêu, khóa lễ cầu siêu cho một nhân sĩ ở trong cộng đồng. Vị này vốn làm việc trong phong trào đấu tranh cho cộng đồng và cũng đã từng hợp tác với ông Võ Đại Tôn trước kia ở tại Úc Châu. Cái sinh hoạt ở tại ngôi đền thờ quốc tổ này thì rất là đặc biệt. Thuần túy thì có một pháp thoại mang tới cách Phật pháp, nhưng mà buổi lễ cầu siêu thì mang tới cách rất là cộng đồng. Rồi sau đó thì Hòa Thượng Tướng Nhân và chúng tôi lại về lại bên về lại Sydney ở tại chùa Phổ Minh, có một chương trình sinh hoạt ở tại đây, và chúng tôi có cái kỷ niệm rất là thú vị với Hòa Thượng Tướng Nhân là khi về chùa Phổ Minh có một cái buổi thuyết pháp, thì chúng tôi thuyết pháp xong thì Hòa Thượng mới lên, Hòa Thượng cầm microphone và Thượng nói rằng mình ở đây là ở chùa nhà, mình muốn nói bao nhiêu cũng được, thỉnh Tọa Hoàng Hỷ nói thêm. Ở đây mình không phải chạy gấp gáp, chứ phải chạy xôi giống như là ở dưới Melbourne. Và câu nói của Hòa Thượng thì làm cho ai cũng phải bật cười. Tại vì đi thuyết pháp và giống như là chạy xôi, mà quả thật là xuống dưới Melbourne thì thưa quý Phật tử là có những cái chuyện gấp gáp từ chỗ này qua chỗ kia. Năm nay thì sinh hoạt tu học ở tại Úc chỉ có Hòa Thượng Phước Nhân và chúng tôi, ngoài ra thì có Ni Sư Bảo Sơn, Ni Sư Bảo Trường, nhưng mà đi đó thì đây thì chỉ có riêng Hòa Thượng Phước Nhân và chúng tôi. Sau khi chương trình sinh hoạt ở Úc thì chúng tôi trở về Hoa Kỳ, mà lại chỉ ở được một ngày rồi lên đường đi sang bên Canada, chùa của Thượng Tọa Nguyên Thảo. Nó cũng là một điểm rất là thú vị, là bởi vì chúng tôi chỉ được mời sang dự lễ ban đầu là vậy. Dạ, Thượng Tọa Nguyên Thảo có thỉnh được một khối ngọc, đúng ra là đến 4 khối ngọc, nhưng mà 2 khối ngọc lớn, một khối ngọc nặng 16 tấn, một khối ngọc khác nặng 14 tấn để tạc pho tượng Phật Ngọc. Có lẽ là quý vị còn nhớ rằng cách đây không lâu có một pho tượng Phật Ngọc được một người Úc mua thỉnh ở tại Canada, cũng tại Vancouver, BC. Và do một người công ty Thái Lan ở Chiang Rai tạc tượng, và họ đã đi rước vòng quanh thế giới cả ở Việt Nam, cũng gây ra nhiều sự chú ý Phật tử, nhưng mà cũng gây ra nhiều tranh luận. Riêng về Thượng Tọa Nguyên Thảo thì cũng mua một cái khối ngọc ngay ở tại nơi mà trước kia pho tượng Phật Hòa Bình đó đã từng được thỉnh. Vancouver BC là một quốc gia được biết rằng là một tiểu bang của Canada, được biết rằng có nhiều loại ngọc xanh, chúng ta gọi là ngọc bích, tương đối rất là đẹp, và hiện đang được rất ưa chuộng bởi người Trung Hoa. Người Trung Hoa sang để mua những khối ngọc này về. Thì Thượng Tọa Nguyên Thảo đã thỉnh khối ngọc này về. Rồi trong lúc mà đến đó thì lại gặp một người Thái. Mà người Thái đó là ông là chính là Điêu Khắc Giang, người đã tạc cái tượng Phật Ngọc Hòa Bình. Đó cũng là cái duyên đặc biệt, thưa quý vị. Và rồi rốt cuộc thì Thượng Tọa và ông đã thỏa thuận với nhau để năm sau sẽ đưa cái nguyên kiệt khối ngọc qua bên Chiang Rai để tạc tượng. Khi mà chúng tôi nói quý vị đến này thì chúng tôi phải thú nhận một điểm là mình nói thì nghe nó dễ lắm, nhưng mà nếu quý vị có mặt ở tại chùa Hoa Nghiêm bây giờ, mình nhìn thấy một cái khối đá nặng 14 tấn thì có lẽ là nghĩ đến cái chuyện mà đưa sang bên Thái Lan rồi đưa ngược trở lại, tạc tượng xong đưa ngược trở lại, thì đối với chúng tôi là cả một công trình rất lớn. Dạ, khó có thể tưởng tượng được. Nhưng mà những người họ là chuyên môn thì họ làm việc đó. Dạ. Không phải chỉ có cái lễ chú nguyện mà Thượng Tọa Nguyên Thảo năm nay lại có tổ chức một chương trình tu học 2 ngày. Có khoảng chừng hơn 80 Phật tử về tham dự. Và trời ở bên ngoài thì lạnh, nhưng mà bên trong thì rất là ấm áp. Chùa Quan Nghiêm ngoài Thượng Tọa Nguyên Thảo, chúng tôi còn có Hòa Thượng Chân Trí từ miền Nam California qua, thì ba vị cùng nhau để giảng dạy và hướng dẫn khóa tu học, kể cũng là một điều rất là an lạc trong 2 ngày. Nhưng mà thưa quý vị, vào ngày Chủ Nhật đó, thì chúng tôi lại được một vị tăng, tức là Ngài Hộ Tịnh. Ngài Hộ Tịnh là một nhà sư người Việt mà gốc Miên. Chúng tôi không có biết nhiều ở Ngài, nhưng mà có lẽ khi nói trong rung này thì Chư Tăng ở Việt Nam biết nhiều về Ngài Hộ Tịnh. Ngài hiện đang ở tại Vancouver, ở tại Surrey, và Ngài có một ngôi chùa. Ngôi chùa này mang cái tên cũng là lạ, thưa quý vị. Ngôi chùa là Devi Vihara, mà người Việt Nam thường dịch là chùa tiên nữ. Có lẽ là ở trong tiếng Campuchia mà khi nói đến một ngôi chùa mà chùa Devi thì nghe cái bình thường thôi, nhưng mà ở trong Việt Nam tiếng Việt mà dịch là chùa tiên nữ thì nghe rất là lạ. Nhưng mà bởi vì Ngài Hộ Tịnh là người lục tịnh, do đó nên chúng tôi sang bên đó thì ngày Chủ Nhật á, là ngày lễ dân y, và có rất là nhiều người Việt Nam về để tham dự lễ, và ngài mời chúng tôi sang đó để nói về lễ dân y bằng một pháp thoại tiếng Việt. Thì chúng tôi cũng phải cáo lỗi với Thượng tọa Nguyên Thảo để vắng mặt 2 tiếng đồng hồ từ chùa Khoa Nghiêm sang bên chùa của ngài Hội Tịnh thì khoảng chừng 15 phút. Nhưng mà một điều rất là thú vị khi mà chúng tôi đến chùa Nghiêm đó là chính vào Thượng Chân Ký cũng không ngờ được, đó là cái không khí rất là phấn khởi, rất là hoan hỷ. Người Việt Nam rất là nhiều, và chúng tôi cũng khám phá ra rằng có rất là nhiều người Việt Nam đi chùa Nghiêm và tổ chức lễ tăng y. Có một Phật tử từ Seattle năm nào cũng tổ chức làm chủ lễ, đến tổ chức đại lễ tăng y cho các ngôi chùa Campuchia ở tại Vancouver và ở tại Seattle. Trong buổi lễ thì chúng tôi là người thuyết pháp bằng tiếng Việt, rồi có một nhà sư Thái thuyết pháp bằng tiếng Thái, rồi có một vị tăng thuyết pháp bằng tiếng Campuchia. Chứ bây giờ chúng tôi đứng thay lại một buổi lễ mà có nhiều ngôn ngữ như vậy. Có một vài cái kỷ niệm rất là thú vị thưa quý vị, là trước khi mà giờ mà làm lễ tăng y, trước khi thọ trai của chư tăng đó, thì mời thỉnh chư tăng đi đi bát. Đi bát ở đây thật ra là đi một vòng tròn chung quanh ở trong cái lều, ở rất lạnh, trời không phải lạnh, và họ làm cái lều to, chư tăng đi ở trong lều. Thì quý Phật tử cũng nhiều mà mình bát chỉ có cơm mà thôi. Cơm tức là mỗi người bưng một cái tô cơm trắng, chư tăng đi ngang thì múc một bữa cơm để vào trong mình bát. Vậy mà quý vị biết tưởng tượng là mỗi người một cái muỗng cơm thôi đó, mà đầy cả một bát cơm, tức là cái số người cúng dường mình bát cũng nhiều. Nhưng mà ngoài cái chuyện mà họ cúng dường cơm mà đổ mình bát đó, thì họ còn cúng tiền. Và dĩ nhiên tiền không thể để lẫn lộn với cơm được. Do đó chư tăng đó là phải lấy cái nắp bát và cái nắp mà đựng mình bát để đựng tiền. Và chúng tôi cũng chưa bao giờ gặp một cái cảnh như vậy, là người biên thì rất là tự nhiên. Phật tử họ rất là tự nhiên, tức là họ cúng tiền vào và họ tự động họ lấy tiền thối. Có nghĩa là ví dụ như họ đặt vào trong cái nắp bán chúng tôi 20 đô la Canada, nhưng mà rồi họ chỉ muốn cúng 10 đồng để lấy 10 đồng họ cúng vị khác, thì họ cúng vào trong bán chúng tôi xong họ nói là xin lại 10 đồng để cúng vào vị khác. Thì cái cảnh tượng mà cúng tiền rồi chúng tôi cũng có thối tiền, tự động là họ nhặt lấy, tự động họ họ lấy tiền thối. Cũng như giờ thấy ở trong cái ở Pháp Luân thì chúng tôi thỉnh thoảng là năm nào cũng tổ chức để bác hội cúng dường, nhưng mà đa phần là phần tử họ đổi tiền đồng sức rồi họ để mô thơ rồi cúng dường thôi. Ở đây thì họ không để mô thơ và họ cúng bạc cắt cũng nhiều lắm, họ cúng bạc cắt rất là nhiều. Chúng tôi nhớ rằng ra ngoài phi trường á, mà chúng tôi đi đưa bạc cắt lại cho cái cô mà cô bán nước á, và cô đổi cho chúng tôi là trên 50 mỹ kim. Dạ, trên 50 mỹ kim, bạc cắt với biển nhiều lắm. Và cái cảnh mà vừa đi bát mà họ cúng cơm một trong mình bát, rồi họ bỏ tiền vào rồi họ tự họ lấy tiền thối đó, là một cảnh tượng rất khó quên mà chúng tôi chưa bao giờ gặp ở bất cứ nơi đâu. Thì nhưng mà họ quen như vậy. Và cái không khí, chúng tôi hồi nhỏ thì cũng có ở chùa Nghiêm thưa quý vị, nhưng mà sau này lớn lên thì thỉnh thoảng thì cũng đi đến dưới chùa Nghiêm, nhưng mà ở đây ngôi chùa đó thì có một số Phật tử Việt Nam đưa chúng tôi sang đó, thì quý vị thấy cũng lạ, đó là trong một ngôi chùa thì giống y hệt như ở bên Việt Nam, nghĩa là ngày lễ thì rất là rộn ràng, chư tăng thì có khách khứa chư tăng, rồi vị nộp thuyết pháp, rồi lại có cái vàng dàn nhạc ngũ âm ở bên ngoài, nhạc ngũ âm họ đánh ở bên ngoài, tức là một cái cảnh mà chúng ta gọi là cảnh rất là rộn rệt. Quý Phật tử nào quen với những cái buổi lễ ở chùa Việt Nam, ở chùa người Việt Nam chúng ta, hay là nhất là chúng tôi từ mới bên chùa Hoa Nghiêm, ở một cái không khí tu học rất là yên tĩnh tĩnh mịch, bây giờ sang ngôi chùa thì quả thật là cái ngày lễ tăng y vui như là ngày Tết vậy. Rồi xong sau đó thì chư tăng trở về chỗ ngồi, vị nào cũng có một cái bình bát, và cũng có cái bình bát đầy cơm, và có một cái nắp bát thì đựng tiền. Thì thứ gì chúng tôi ngồi xuống thì lát sau là thấy người ta bưng ra những cái mâm lớn lắm, mâm thức ăn. Dạ, thức ăn ở trên đó thì tại vì chỗ lạnh nó, do đó Phật tử họ lấy đũa thức ăn họ hâm cho nóng, rồi họ để ở trên cái mâm, rồi họ đem đến mỗi vị một mâm lớn. Thật ra thì chúng tôi nghĩ rằng một mâm đó chắc cũng phải cho 5 người ăn được, nhưng mà mỗi vị một vị tăng một mâm về, tại Phật tử họ mang được rất là nhiều. Một điểm vui nữa là khi mà chúng tôi ngồi xuống thì lát sau có một cái vị Acha, tức là một vị cư sĩ thường hướng dẫn kinh kệ ở chùa đó. Họ mang đến cho chúng tôi hai cái bao thơ. Bao thơ không, chúng tôi biết để làm gì thì họ ông nói tiếng Việt, ông nói là một bao thơ để đựng tiền giấy, bao thơ đựng tiền cặt. Thật ra chúng tôi cũng nói chung quanh thấy siêu miếng điện, thấy siêu miếng điện và siêu Thái Lan cũng nhận bao thơ đó. Và quý vị lấy tiền bỏ cái bao thơ, bao thơ giấy thì bỏ bao thơ, một bao thơ thì bằng cắt đổ bao thơ. Cái cảnh đó nó cũng làm cho chúng tôi rất là ái ngại. Tại vì quý vị biết rằng nhà siêu Việt Nam thì không có chuyện mà cúng dường, Phật tử cúng dường mà đếm tiền hay là cắt tiền ở trước mặt Phật tử như vậy. Thì thường cúng bao thơ rồi mình bỏ đại trong bước rồi thôi chứ mình cũng nghĩ. Nhưng mà ở tại đây thì chúng tôi thấy ngồi trước mặt Phật tử mà chúng tôi xếp tiền lại rồi bỏ. Mà thực ra quý vị biết là cái gì nó cũng là cũng đều quen thôi. Nhưng mọi người làm vậy thì cũng làm vậy, đối với chúng tôi thì rất là kỳ. Nhưng mà rồi cũng sống, và cũng sống, chỉ tăng tụng kinh rồi. Như vậy, lát sau thì thưa quý vị, chỉ tăng tụng kinh xong đó thì bắt đầu nói chuyện thì chúng tôi nói về đại dân y. Rồi sư Thái Lan cũng nói, chỉ có sư Miến Điện không nói. Sư Thái Lan không nói tại vì ở đó không có Phật tử Miến Điện, không Phật tử Thái Lan. Mà chỉ có Phật tử Thái Lan, Phật tử Campuchia, Phật tử Việt Nam. Do đó nói chuyện như vậy và rồi dùng cuộc sống thì chúng tôi phải rời chùa để đi trở về tiếp tục khóa tu. Nhưng mà nó cũng là một điểm rất là thú vị là khi chúng tôi sang Canada thì không nghĩ rằng mình sẽ tham dự khóa tu mà chỉ rằng được mời sang để tham dự cái lễ chú nguyện về việc mà mua cái khối ngọc để đạt được. Nhưng mà không ngờ có khóa tu rồi, cũng không ngờ sang đó lại đi dự một khóa lễ, một cái đại lễ tăng y ở tại một ngôi chùa Miên, nhưng mà người Việt gốc Miên. Và chúng tôi cũng không có ngờ rằng ở tại đó có một số lượng đông đảo Phật tử mà Phật tử Nam Tông mà đi chùa Miên từ Seattle, từ Tacoma sang, tức là từ Mỹ sang, rồi ở tại các vùng lân cận ở tại Canada, thì kể ra cũng là một cái miền rất là vui, rất là thú vị trong mùa ở tại Y Cathedral này. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc phần bản tin Phật giáo trong ngày ở tại đây, và chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật giáo Buddha Dharma đến đây đã hoàn mãn. Kính đề lễ chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thứ lành thai, con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ớt, sứa ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy. Sukatan,